Kính chào các chiến hữu, thưa chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 20 tháng 4 năm 2016. Trước hết là tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua về việc bầu cử sơ bộ của nước Mỹ ở tiểu bang New York. Thì bản tin ngày hôm qua cho biết là bà Clinton và ông Trump dẫn đầu trong cái thăm dò dư luận. Và trong ngày tham khảo này thì người ta biết rằng bà Clinton hiện đang dẫn đầu với số 1.758 đại biểu, so với ông Sanders là đối thủ của bà thì bà ông ấy đạt được 1.076 phiếu sơ bộ đó. Kể cả nhiều trăm siêu đại biểu đã cam kết ủng hộ cựu ngoại trưởng Hillary Clinton nhưng được tự do thay đổi ý kiến. Số đại biểu được tranh giành ở New York là 291 về phía đảng Dân Chủ. Còn bên phía đảng Cộng Hòa thì thượng nghị sĩ Ted Cruz và thống đốc Ohio của là John Kasich đang tìm cách gom được đủ số đại biểu cần thiết để ngăn ông Trump chiếm được 1.237 đại biểu là đa số cần thiết để đưa đảng Cộng Hòa đề cử trước đại hội đảng vào tháng 7 tới đây. Tính tới hôm 19 tháng 4, ông Trump chiếm được 744 đại biểu, ông Cruz 559 và ông Kasich 144. Tôi làm thử một cái tính cộng cả ông Kasich và ông Cruz cộng lại thì cũng được 703, hãy còn thua 744 của ông Trump. Và đây là kết quả ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump và bà Clinton đã thắng lớn tại New York. Ông Trump giành phần lớn nhất số đại biểu của bang New York, còn bà Clinton tăng thêm khoảng cách biệt trước thủ đô Bernie Sanders. Người ta nói là ông Bernie Sanders cái power base của cái bang chủ lực của ông là New York, nhưng mà ông đã thua bà Clinton. Và về phía đảng Cộng Hòa thì ông Trump dễ dàng đánh bại hai đối thủ là John Kasich và Ted Cruz. Và hiện nay thì ông Kasich đang đi vận động tại bang Maryland để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ bang này vào tuần tới. Còn ông Cruz thì nói chuyện với những người ủng hộ Pennsylvania, bang cũng sẽ bầu cử sơ bộ vào ngày thứ ba tới. Bên phía đảng Dân Chủ thì vì rằng ở bang New York thì người ta chia sĩ số đại biểu theo phần trăm và bà Clinton được nhiều phiếu đại biểu ở bang New York hơn ông Sanders, nhưng mà để như thế thì là càng tăng thêm khoảng cách biệt trong cuộc đua. Nhưng mà ông Sanders thì kiên quyết tiếp tục đua tranh khi ông đi vận động ở bang Pennsylvania và ông quả quyết rằng ông là ứng cử viên mạnh hơn của đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Cả hai bên, bà Clinton và ông Trump, đã bỏ vì cái bang New York là bang nhà của hai vị đó, cho nên cả ông Trump lẫn bà Clinton và ông Trump đều tự bỏ phiếu cho mình tại New York. Và bản tin của đài RFI nói về những tin của nước Mỹ là những tin ở Cuba thì ngày hôm qua cho biết rằng đảng Cộng sản Cuba sau khi mở được bang giao với Mỹ thì họp đảng trong lúc thực phẩm khan hiếm trầm trọng. Và đảo Cuba thường thường phải nhập khẩu từ 70-80% lượng thực phẩm. Mà Cuba từ khi lọt vào tay Castro thì sống theo quy chế cộng sản chính gốc, tức là chế độ tem phiếu và bao cấp, cho nên là đói dài dài nha. Rồi thì bây giờ sau đại hội 6 của đảng Cộng sản Cuba năm 2021 thì đã có cải cách, nhưng mà vẫn thế thôi, các cửa hàng tại vẫn trống rỗng như trước. À, một cái cửa hàng người ta thấy là giao âm này có bán trứng, cửa hàng có bán trứng, và gì có cái quả trứng cho mọi réo âm cả lên đấy. Và bản tin cho biết thêm rằng đảo quốc phải nhập khẩu từ 70-80% lượng thực phẩm, mặc dù đã có những cải cách từ đại hội 6 đảng Cộng hòa Cuba năm 2021 Và Raúl Castro đã đưa ra những biện pháp để phân bố lại đất đai của nhà nước cho các tiểu nông. Sau khi được cải thiện trong những năm gần đây, các quầy hàng ở chợ lại trở nên trống rỗng như trước. Đạn khan hiếm hàng hóa diễn ra tất cả các loại thực phẩm, từ bia, và thức uống thích nhất của người Cuba đến rượu rum đã cạn sạch trong kho. Tại cái quán cà phê nhỏ bé ở cảng Cohima này có tên là Interfour, nơi mà trẻ em thường nhấm nháp Tucola, chỉ là một tí chơi Coca-Cola phiên bản xã hội chủ nghĩa của Coca-Cola đó. Những người đàn ông tức giận khi biết Cristal là loại bia nội địa đã biến mất đại khái đó. Bây giờ sắp đến đại hội 7 của Đảng Cộng sản Cuba. Vào lúc khởi đầu đại hội 7 diễn ra 55 năm sau chiến thắng ở Vịnh Con Heo, các nhà quan sát không hề hy vọng gì vào đại hội phân tích và kế tục như nhật báo Grama đã chạy tiết hôm thứ 6 tuần rồi. Đại hội 6 trước đó đã làm dấy lên biết bao hy vọng đánh động cho việc cập nhật mô hình xã hội chủ nghĩa. Nói rõ hơn, đó là việc áp dụng chủ nghĩa tư bản theo kiểu Cuba. À bây giờ là đấy, đổi mới hay là chết đấy. Mà vẫn treo tem phiếu thì y hệt như Bắc Triều Tiên và y hệt như Việt Nam Cộng sản trước đây. Bây giờ mà Cuba có theo noi gương Việt Nam Cộng sản, lại kinh tế thì thị trường mà vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa thì không chết đói, nhưng mà kinh tế tiếp tục lột thầu, và bốn nguy cơ của chung của cả lò nhà chúng ta thì sẽ tiếp tục xuất hiện. Và bản tin kết luận rằng đáng tiếc thay, chỉ có 21% các biện pháp quyết định năm 2021 được duyệt. Các đại biểu sẽ xem xét lại các văn bản. Nhân đại hội, vấn đề người kế tục Raúl Castro cũng sẽ được nêu ra. Năm 2011, ông Raúl khẳng định sẽ không ra tái cử vào năm 2018, tức 60 năm từ khi cách mạng Cuba được khởi động. Đấy là Cuba, bây giờ đến đối ngoại của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tập trung vào nỗ lực chống IS. Ông Carter, tức là Bộ trưởng Quốc phòng, hối thúc các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia sâu rộng hơn để giúp chính quyền Iraq chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo và tái thiết các khu vực mà các phần tử chủ chiến đã bị đánh bật. Đến đây tôi xin chen vào vài lời ghi chú của tôi về tình hình ở các nước Hồi giáo. Nước Mỹ bị khó xử giữa hai xu hướng Hồi giáo, hai bên đều cực đoan quá khích, cả là Sunni và Shia, nó đánh nhau. Và khi mà ông Tổng thống Mỹ quyết định diệt Saddam Hussein, là cái anh Sunni nó ở chấn thủ ở Iraq để ngăn chặn cái sự bành trướng của phe Shia mà do Iran ở gốc. Nhưng mà đến nay khi mà anh Saddam Hussein tỏ ra là vượt khỏi cái thẩm quyền của ông chủ là Mỹ, thì bị Mỹ tiêu diệt, và bị tiêu diệt thì lại làm cho cái Hồi giáo Shia của Iraq nó nổi lên. Và sau đó thì Tổng thống Bush dựng lại cái nước Iraq, ba thành phần, ba cái thứ Hồi giáo nó không bao giờ có thể đội trời chung được, là Kirk là một, Sunni là hai, Shia là ba, mà lại bắt lập một quốc gia đơn lập, tức là ba thành phần. Cho nên cái đám Shia nó cầm quyền, nó chèn ép cái đám Sunni lép vế. Và anh thủ lãnh của Sunni, nó là phó thủ tướng cái gì đó, nó phải lưu vong như hải ngoại. Và bây giờ nó thành ra là đủ các thứ Hồi giáo cả qua cái khủng bố. Và nước Mỹ bị chết. Trong khi đó thì đồng minh đáng xấu hổ của Mỹ ở bên thế giới Ả Rập là anh Saudi Arabia. À, từ khi mà xảy ra cái vụ mà 11 tháng 9 ở Mỹ thì anh Saddam Hussein, anh thủ phạm nó là người Saudi, và đã có bằng chứng rằng thì những cái tên khủng bố ở mấy cái tàu bay mà đâm vào cái cơ sở của Mỹ là toàn là người Saudi không à. Và nước Mỹ phải chịu đựng cái anh đồng minh đáng xấu hổ này từ bấy lâu nay. Và bây giờ là đến cái nạn mà nhà nước Hồi giáo nó cũng là người Sunni nữa. Cho nên những cái cánh Sunni do anh Saudi anh lãnh đạo, nó không chịu đi đánh ISIS, nó đánh nhà nước Hồi giáo. nó đánh cái ở bên Phi Châu, những Yemen mấy các thứ, những cái tách lẻ tẻ thôi. Và nước Mỹ bị khó xử giữa hai cái xu hướng hòa Hồi giáo mạnh và đầu là cực đoan quá khích như nhau, và đã mở đường để mà thương lượng với Iran thì lại mất lòng sao đi. Và bây giờ tiếp tục là như thế, và nước Mỹ phải xoa dịu cả hai bên để mà tạo ra cái thế quân bình trong cái thế giới Ả Rập mà theo Hồi giáo. Bây giờ đến trở lại cái bản tin này thì thấy rằng ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter ông cũng đã phải nói rằng thì chấn an cái phe Saudi. Và bản tin tiếp tục cho biết là các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh là phe Sunni cho tới nay vẫn do dự không muốn giúp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi mà bị Thủ tướng Iraq là CIA. Bởi vì theo lời giới chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, các nước vùng vịnh luôn quan tâm tới các vấn đề chính trị và về ảnh hưởng của Iran trong khu vực đó, hai bên nó kèm cửa nhau. Giới chức này nói thêm rằng lập luận của chúng tôi là nếu quý vị quan tâm tới ảnh hưởng của nước ngoài tại đây Iraq, thì cách tốt nhất để đối phó với vấn đề đó là hãy dấn thân và tham gia. Hôm thứ Hai, Mỹ loan báo sẽ điều thêm 217 binh sĩ tới Iraq, đồng thời đưa nhiều máy bay trực thăng tác chiến Apache và các hệ thống phóng phi đạn HIMARS cùng với 415 triệu đô la tiền viện trợ cho các lực lượng Peshmerga của người Kurd. Trong tình huống chính quyền Kurd đang chật vật xoay sở để trả lương cho binh sĩ vì hậu quả của giá dầu sụt mạnh. Trong chuyến đi thăm Baghdad, ông Carter hôm thứ Hai nói rằng các binh sĩ bổ sung, mấy ông này dịch, cái binh sĩ bổ sung ông dịch là binh sĩ phụ trội. Các thiết bị và tiền viện trợ sẽ tăng khả năng cho các lực lượng địa phương trong các nỗ lực quân sự của họ nhằm tái thiết Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq đang là tâm điểm của các hoạt động của quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Bây giờ cả thế giới, thì chúng tôi đã loan cái tin là Mỹ hạ giá dầu là cả thế giới nhốn nhau. Bây giờ cái nhà nước Hồi giáo Iran cũng như là Saudi đều sống bằng dầu hỏa, hai ai cùng quá khích bắn nhắn lên là nhờ cái phụt dầu hỏa lên. Bây giờ Mỹ giảm dầu hỏa thì các anh bối rối, và các anh phải họp nhau OPEC, bây giờ thêm anh Iran nữa họp, nhưng mà anh Iran ấy không tham dự vào cái hội nghị này. Và bản tin ngày 18 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là các nước OPEC không đạt được thỏa thuận giữ cố định sản lượng dầu. Hội nghị thượng đỉnh ở trong chủ nhật ở Qatar cũng không ấn định được, không thỏa thuận với nhau về cái ổn định giá dầu. Mức giá thấp nhất hiện nay là chỉ có, trước kia thì các nước này sống là nhờ giá dầu trên 100 đô la một thùng, bây giờ nó còn có trên dưới 40 đô la thôi. Và các mức giá thấp nhất này đã khiến các nước xuất khẩu dầu mỏ thất thu hàng tỷ đô la và gây tổn hại cho một số nền kinh tế vốn đã mỏng manh. Nhưng các bộ trưởng nói là họ cần có thêm thời gian để đưa ra quyết định. Bây giờ các anh cũng vẫn vậy mà có thêm thời gian. Và Iran thì anh từ chối gửi bộ trưởng dầu mỏ của mình tới dự cuộc thương thuyết ở Qatar, mà thay vào đó gửi cho một sứ giả thôi. Được chấm dứt những chế tài ở phương Tây để đổi lấy việc Iran ký kết thỏa thuận hạt nhân, mở ra cơ hội xuất khẩu dầu của Iran ra thế giới và cho nguồn thu nhập mà Iran đang hết sức cần. Và Bộ trưởng Dầu mỏ Iran là Bihanam Dajangene nói trên truyền hình Iran rằng chúng tôi không thể hợp tác với họ để giữ cố định sản lượng của riêng tôi, chúng tôi. Và nói cách khác là họ áp đặt trừng phạt lên chính mình được. Tóm lại là cái trường dầu hỏa của nước Mỹ này làm nhốn nháo các cái thế lực ám muội mà xưa nay dựa trên cái dầu hỏa, trong đó kể cả anh Hà Nga nữa. Bây giờ tình hình ở Phi Châu và Bắc Phi và khối Ả Rập nó nhốn nháo, nó gây ra cái nạn di dân sang Âu Châu, và lãnh đạo Âu Châu cũng phải bối rối về cái nạn này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: lãnh đạo Mỹ và châu Âu sắp họp tại Đức. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Ý và Đức vào tuần sau tại một cuộc họp không chính thức ở Đức để bàn về các vấn đề Syria, Libya và di dân. Ông Obama sẽ dự cuộc họp vào ngày thứ Hai tại thành phố Hanover với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Các giới chức Anh và Pháp cho biết không có nghị định trình được ấn định trước, nhưng cuộc thảo luận có thể bao gồm vụ khủng hoảng di dân, tình trạng bất ổn ở Bắc Phi và tình hình Syria và Ukraine. Cuộc họp sẽ diễn ra sau khi ông Obama và bà Merkel đến dự hội chợ kỹ thuật công nghiệp ở Hanover. Tổng thống Obama đến Đức trong trạng cuối của chuyến công du ba nước, còn đưa ông tới Ả Rập Xê Út và nước Anh đấy, về Ả Rập Xê Út nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ tiếp tục cho biết là Liên Hiệp Quốc cho biết 500 di dân có thể đã chết đuối ở Địa Trung Hải. Các nhà Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết có đến 500 di dân tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu có thể đã bị chết đuối ở Địa Trung Hải hồi tuần trước trong vùng biển giữa Libya và Italia. Nếu được xác nhận, đây là vụ đắm tàu gây nhiều chết chóc nhất kể từ khi vụ khủng hoảng di dân châu Âu bắt đầu hồi năm ngoái. 41 người sống sót trong vụ đắm tàu đã trôi dạt trên biển trước khi được một tàu chở hàng cứu hôm thứ Bảy và chở tới đảo Kalamata của Hy Lạp. Hiện chưa rõ chiếc tàu chìm khi nào, nhưng những người sống sót nói với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là họ bị trôi dạt trên biển khoảng 3 ngày. Những người này cho biết họ rời thành phố Tobruk ở miền đông Libya trên một chiếc tàu dài khoảng 30 mét với từ 100 đến 200 người trên tàu, và trong một vụ chuyển người lên một chiếc tàu khác, trời ơi, chỉ có chuyển người thôi mà chết. Vốn đã chật người thì tàu đó đã bị lật và bị chìm. Hiện chưa rõ xuất xứ của chiếc tàu thứ nhì. Bây giờ đến cái phá rối của anh Nga làm cho cái tình hình ở Trung Đông, Bắc Phi cũng như nạn di dân chưa bao giờ chưa thể ổn định được. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Syria, Mỹ và Nga tái khẳng định duy trì thỏa thuận hưu chiến. Và sở dĩ mà rắc rối là vì các anh giải quyết lôi thôi quá, cho nên một bộ phận đối lập Syria quyết định ngưng tham gia đàm phán ở Geneva. Trong thông cáo chính thức của Điện Kremlin công bố sau cuộc điện đàm với các đài phát thanh đó, thì cho biết rằng lãnh đạo hai bên, tức là Mỹ và Nga đó, đã thảo luận về tình hình cụ thể tại Syria và đặc biệt nhấn mạnh ý định hậu thuẫn cho lệnh ngưng bắn kết quả của sáng kiến Nga-Mỹ, cũng như việc tạo điều kiện cho các sự trợ giúp nhân đạo. Và Liên Hiệp Quốc cho biết là gần như là bất lực với việc trợ giúp nhân đạo cho cái nạn nhân ở cái vùng Syria. Và về phần Mỹ thì người phát ngôn viên nhân của Tổng thống Mỹ là ông George Earnest cho biết cuộc điện đàm tối qua là dịp để Tổng thống Obama một lần nữa nhắc với Tổng thống Putin rằng cần sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chế độ Assad để ông Assad tôn trọng các cam kết. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng ghi nhận thỏa thuận hưu chiến đang ngày càng bị đe dọa do các vi phạm liên tục từ phía chế độ Damascus, tức là anh Nga, anh thọc vào, anh làm cho anh Assad đang sắp chết, ngóc đầu dậy và bây giờ Mỹ phải điều đình để ngưng chiến giải pháp hòa bình. Nhưng mà giải pháp hòa bình lại không cho, Mỹ thì không cho anh Assad có vai trò gì cả, cho nên anh tiếp tục, anh phá rối cái hòa bình. Kể từ tuần trước, chiến sự tái diễn tại khu vực Aleppo khiến phe nổi dậy nghi ngờ về thực tâm của chính quyền Assad, chỉ biết không có thực tâm nào, nó miễn cưỡng. Và đây, bản tin ngày hôm nay thì quả nhiên cho biết rằng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là hòa đàm Syria gặp trở ngại. Triển vọng của một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria đã trở nên u ám sau khi một tổ chức đối lập chính rút khỏi những cuộc thảo luận với chế độ Syria và kêu gọi sự giúp đỡ của nhóm hỗ trợ quốc tế cho Syria gồm 17 nước. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói Hoa Kỳ và các cường quốc khác thuộc nhóm hỗ trợ có thể không có khả năng cần thiết để đưa cuộc đàm phán trở lại đúng đường. Giao tranh giữa các lực lượng được chính phủ Syria yểm trợ và phe nổi dậy đã leo thang trong những tuần lễ gần đây, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn. Những vụ đụng độ tiếp tục làm rung động phe đối lập Syria, là những người cho rằng hầu hết những vụ bạo động là do chế độ Assad gây ra. trưởng đoàn thương thuyết của phe đối lập ông Riyad Hijab phát biểu như sau: hiện giờ và qua các phương tiện truyền thông, tôi kêu gọi tiến hành một phiên họp của các bộ trưởng ngoại giao của nhóm hỗ trợ quốc tế cho Syria để xem xét và đánh giá lại những biện pháp nhân đạo đã được cam kết thực hiện và cũng đánh giá thỏa thuận ngưng chỉ các hoạt động thù địch. Thỏa thuận này đã chậm dứt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: tôi không nghĩ là chúng tôi xem những cuộc thảo luận này không phải là điều gì khác hơn là một nỗ lực khó khăn, như nó đã luôn luôn được chứng minh trước đây và sẽ tiếp tục được chứng minh là như vậy. Còn cựu đại sứ Mỹ là ông Adam Erali, và là một nhà phân tích về chính sách ngoại giao, nói: nếu không có một số thay đổi về quân sự trên thực địa Syria, liệu Tổng thống Bashar al-Assad và những nước ủng hộ ông thấy có cần phải thỏa hiệp hay không? Và cho đến khi họ làm như vậy, thì phe đối lập sẽ không đồng ý để cho một người chịu trách nhiệm về cái chết của gần nửa triệu người dân Syria sẽ tiếp tục nắm quyền. Còn một chuyên gia về chính trị Trung Đông của Đại học John Hopkins là ông Daniel Server nhận định như sau: cả hai phía cần được thuyết phục là họ có thể có lợi khi theo đuổi một giải pháp chính trị thay vì tiếp tục cuộc chiến, và tôi chắc chắn là chế độ Syria không cảm thấy như thế, và tôi cũng e rằng phe đối lập hay là một bộ phận lớn của phe đối lập không cảm thấy như vậy. Tôi xin có vài lời chú thích về cái bản tin này. Tôi nhắc lại rằng cái phe đối lập mà nó rút ra, mà nó trông chờ cái nhóm hỗ trợ quốc tế cho Syria gồm 17 nước đó, là phe Hồi giáo Sunni, và anh Assad ở Syria là Hồi giáo Shia mà được anh Iran yểm trợ, mà Iran bây giờ để được Mỹ nâng đỡ để sau khi mà trước khi giới ảnh về vấn đề vũ khí nguyên hạt nhân thì đốc thúc anh giúp cái phe Shia của Iraq đem quân đánh cái đám nhà nước Hồi giáo quá khích. Vì thế cho nên phải thương lượng để ở hòa bình ở Syria, mà kẹt về cái anh Assad nó lại là con gà của Iran. Và trong khi cái phe đối lập mà không phải là nhà nước Hồi giáo khủng bố đó, thì nó lại sơ đi. Và vì thế cho nên mới đưa ra cái điều đình hòa đình chiến. Rắc rối là cái chỗ là phe mà Sunni nó không đồng ý là sau khi đình chiến thì lại để cho cái anh Assad anh ở lại, mà nếu đuổi Assad đi thì lại mất lòng anh Iran là cái nước đang được Mỹ giúp đỡ để anh đốc thúc cái phe CIA của Iraq đi đánh nhà nước Hồi giáo. Cái rắc rối nó khô, nó làm cho lung tung thiên ở cái vùng đó, nó là như vậy. Bây giờ đến anh Nga, anh bị liên Âu với các thứ khối NATO truy anh về cái vụ mà sáp nhập Crimea rồi lại gây rối ở Ukraine. Bây giờ tại anh là phá rối ở Syria để tăng cái khả năng thương lượng của anh với liên Âu. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là Nga và NATO nối lại đối thoại dù vẫn nghi kỵ lẫn nhau. Dĩ nhiên là phải nghi kỵ rồi, vì NATO là khối liên minh Bắc Đại Tây Dương lập ra từ cái thời còn Liên Xô để đối phó với Liên Xô. Bây giờ anh Liên Xô đi vào thùng rác rồi thì để anh Liên bang Nga sống sót này anh lên, mà người ta lên NATO người ta không giải tán ra cái đề đấy, vì anh người ta canh chừng anh, thành ra vẫn nghi kỵ nhau là đúng rồi. Đại sứ 28 quốc gia liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp lại hôm nay 20/4/2016 tại Bruxelles cùng với đồng nhiệm Nga. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Nga từ 2 năm qua, lần cuối cùng là vào tháng 6/2014, 3 tháng sau khi Nga sáp nhập Crimea. Từ đó NATO đã đình chỉ các kế hoạch hợp tác với Nga và cả các cuộc thảo luận chính trị và ngoại giao. Và bây giờ đều đình cái gì là những cái gì kẹt là tình hình Afghanistan và Ukraine, hiệp ước ký kết ở Minsk về cái là Ukraine đó, và sự tôn trọng ngưng bắn theo yêu cầu của NATO. Về phía Nga thì Thủ tướng Dmitry Medvedev đã lấy làm tiếc là NATO có chính sách không thân thiện đối với Nga. Moscow cũng có nhiều mong đợi, đặc biệt là trên vấn đề liên minh tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới Nga. Đó. Cùng với ngôn từ chẳng khác gì thời chiến tranh lạnh trước đây, NATO đã bố trí điều được họ gọi là một sự hiện diện tiền phương ở Đông Âu, với các sư đoàn thiết giáp Mỹ được triển khai trở lại, cùng với trang thiết bị và vũ khí được lưu trữ tại các quốc gia trước đây thuộc khối hiệp ước Warszawa. Ngoài ra còn có những vụ ngăn chặn lẫn nhau giữa máy bay và chiến hạm của NATO với phi cơ và tàu ngầm Nga. Những vụ suýt va chạm ngày càng nhiều, khiến cho các nước phương Tây chỉ có cách là mở lại các kênh ngoại giao và quân sự với Moscow để giảm thiểu rủi ro. Và anh Nga anh cho rằng cái sự tin tưởng lẫn nhau đã mất đi. Đã có tin tưởng bây giờ đâu mà mất, thế là ghi chú của tôi. Theo thông tin viên NFP là Muriel Pompon tại Moscow, trong cuộc gặp gỡ tại Moscow, các ngoại trưởng Pháp và Nga đã hoan nghênh việc nối lại đối ngoại Nga-NATO. Đối với ngoại trưởng Nga, điều quan trọng là phải bàn đến vấn đề chống khủng bố chứ không phải là chỉ về Ukraine. Anh nuôi khủng bố nên anh bắt cho chống khủng bố để anh tham gia và để anh lấp liếm cái vụ Ukraine của anh. Nhưng đối với Moscow, điểm chủ yếu không phải ở đấy. Phát ngôn viên Điện Kremlin đã nhấn mạnh là sự hiện diện quân sự của NATO ở vùng biên giới đe dọa an ninh của Nga. Trong cái điều kiện đó, Moscow đánh giá là đối thoại Nga-NATO sẽ không dễ dàng. Theo ông Dmitry Peskov, lòng tin đã bị phá hủy và sẽ rất khó khôi phục. Hai bên đang trong tình trạng nghi kỵ tuyệt đối. Cũng như là kẹp anh Nga với Âu Châu. Bản tin ngày 18 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ukraine kết án hai binh sĩ Nga tội khủng bố. Tức là anh, trong khi mà chính phủ Ukraine đem không quân đến dẹp cái đám ly khai khủng bố, thì có một cái tàu bay bị bắn rớt, mà không biết là do anh Ukraine thì đổ cho anh Nga, mà anh Nga thì anh chối. Và cái người phi công đàn bà đó của tàu bay lại là nhảy dù xuống lãnh thổ Nga và Nga bắt rồi kết án về tội gián điệp. Bây giờ Ukraine họ hành quân, họ bắt được hai binh sĩ Nga trong cái hàng ngũ một bọn khủng bố mà rồi đi khai đó. Bây giờ Ukraine kết án hai binh sĩ Nga tội khủng bố và kết án mỗi anh 14 năm tù giam. Đây là anh Alexander Alexandrov và anh Yevgeny Yerofeyev, và anh bị bắt ở trong cái hành động gọi là gây chiến với Ukraine. Cả hai bị cáo đều thừa nhận, nó nhận tội, nó nhận là binh sĩ Nga. Như Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã từ chức làm lính mà lại có khả năng từ chức các cuộc. Họ đã từ chức và tự họ tới Ukraine. Kể từ khi bị bắt, hai binh sĩ Nga được coi là có thể bị đưa ra trao đổi cho phi công. Đây này, phi công Ukraine là bà Nadia Savchenko, bị kết án 22 năm tù sáng chết. À, để kết thúc bản tin này thì tôi thấy có một bản tin mà tôi không tiện ra đây, là hai bên đang điều đình này là trao đổi rồi. Và bây giờ đến những cái nỗ lực của Mỹ về phía Ả Rập Xê Út. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Vụ 11 tháng 9, đây này, đúng rồi, đây này, vụ 11 tháng 9 phủ bóng lên chuyến đi Ả Rập Xê Út của Tổng thống Mỹ, tức là cái vụ 11 tháng 9 khủng bố nước Mỹ năm xưa đó, năm 2001 đó, năm 2001 đó, tháng 9 tháng 11, năm 11 tháng 9, là có tài liệu cho biết là đằng sau đó là anh Ả Rập Xê Út, mà người ta không tiện nói ra là vì Ả Rập Xê Út đang là đồng minh đáng xấu hổ của Mỹ, bây giờ đã đến lúc phải khui sự thật ra. Hôm nay 20 tháng 4 2016, Tổng thống Hoa Kỳ tới Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ chuyến công du nhằm chấn an các nước vùng vịnh trước thế đang lên của cường quốc khu vực Iran. Trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ, chính trường Hoa Kỳ đã sôi sục vì một sự là vì dân Mỹ làm nhà hay lắm. Những cái nạn nhân về cái vụ khủng bố 11 tháng 9 November, ừ, 9 tháng 11. À, 11 tháng 9, xin lỗi. Ngày tháng ở bên Mỹ nó cứ lộn ngược, thành tôi biết lộn ngược rồi. Và dân Mỹ người ta khám phá ra là công dân của nước Ả Rập Saudi là thủ phạm vụ đó. Bây giờ dân Mỹ người ta có vận động Quốc hội Mỹ đưa ra cái dự luật là cho phép người ta đi kiện cái nước Ả Rập Xê Út để đòi bồi thường. Một dự luật liên quan đến hoạt động khủng bố năm 2001 nhắm vào World Trade Center và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra. Và bây giờ cả hai viện đều thuộc Đảng Cộng Hòa, mà Đảng Cộng Hòa là đốc thúc cái vụ này. Nếu được thông qua, luật này sẽ cho phép các gia đình nạn nhân kiện chính quyền Ả Rập Xê Út để đòi bồi thường. Và kể từ năm 15 năm nay, vai trò của Ả Rập Xê Út trong giai đoạn tấn công khủng bố 11 tháng 9, 11 tháng 9 năm 2001, tôi nhắc lại là 11 tháng 9 năm 2001, thì chưa tấn công khủng bố, nó chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, người ta biết rằng Osama Bin Laden, thủ lĩnh Al-Qaeda là người gốc Ả Rập Xê Út, cũng như 15 trong số 19 không tặc tham gia các cuộc tấn công này. Công dân Pháp là ông Zakaria Moussaoui, người đáng lẽ cũng có mặt trong số những thành viên nhóm khủng bố tự sát, mà bây giờ anh khai nhận là Hoàng gia Ả Rập Xê Út từng tài trợ rất nhiều cho Al-Qaeda trong những năm 1990. Và bây giờ Nhà Trắng, tức là phủ tổng thống Mỹ, là rất phiền về cái này và dọa rằng nếu mà Quốc hội Mỹ mà thông qua luật này thì ông tổng thống của Đảng Cộng hòa Dân chủ ông sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ cái đạo luật này. Ông nói rằng thì nếu mà đạo luật này thông qua mà để cho công dân Hoa Kỳ đi kiện Ả Rập Xê Út thì nó sẽ tạo một tiền lệ quốc tế và là chắc nước Mỹ sẽ bị cần kiện ngược lại bởi vì những cái vụ tương tự như thế, là vì nước Mỹ cũng làm hại công dân nước ngoài ở nước ngoài nhiều lắm. Theo hãng Reuters, sau cuộc hội kiến với Quốc vương Ả Rập Xê Út, Salman tổng thống Obama sẽ tham dự thượng đỉnh ra bây giờ là để lấy là trong cái ngày cuộc gặp sắp tới của tổng thống Mỹ với ông tổng thống ông Quốc vương Ả Rập Xê Út thì là sẽ có những vấn đề đó là đặt ra. Và Ả Rập Xê Út từng tuyên bố sẵn sàng trả đũa Hoa Kỳ về kinh tế, ví dụ như cho bán các trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ và các khoản tài sản khác này, nó thế này. Tức là đây bây giờ nó có những cái vụ nó làm rối rắm cái ngoại giao của nước Mỹ rất khó xử. Và về phương diện đối phó với bọn Hồi giáo cực đoan nhà nước thì Mỹ giúp Iraq, mà do nhà Ả Rập CIA là làm chủ chốt cho nên rút rẻ rất là rẻ rạc và nhỏ giọt, cho nên đánh nhau với bọn nhà nước Hồi giáo và khủng bố rất là chậm chạp. Và bây giờ mặc dù đã giúp rồi nhưng mà vẫn còn rẻ rạc, cho nên ngày hôm qua Đại tướng Hoa Kỳ lan tin rằng Tổng thống Obama cho biết Iraq có thể chiếm lại Mosul vào cuối năm nay, chứ bây giờ là tháng 4 mà mãi cuối năm nay, tức là Mỹ giúp dè dặt cho nên nó chậm như thế. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter loan báo phái thêm 200 binh sĩ và một số máy bay trực thăng Apache đến giúp các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố Mosul. Ông Carter cho biết thành phần chính của toán quân mới này là những cố vấn có nhiệm vụ giúp đỡ về mặt hậu cần cho binh sĩ Iraq khi họ bao vây Mosul, là thành phố thứ nhì của Iraq. Và cái 8 chiếc trực thăng mới đem viện trợ thì lại cần có binh sĩ Mỹ để lái và bảo trì những chiếc thăng này. Hôm thứ Hai, ông Carter, Bộ trưởng Quốc phòng đó, đã nói với Thủ tướng Iraq là Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq là Khaled al-Obaidi, là nói thêm về sự trợ giúp của Mỹ như thế này: chúng tôi muốn các lực lượng Iraq hành động nhiều hơn nữa để chiến thắng, và hành động nhiều hơn đòi hỏi hoạt động hậu cần nhiều hơn, và do đó sự trợ giúp này là một phần quan trọng của đà tiến mà chúng tôi đang có mỗi lúc một nhiều. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Carter cũng loan báo cung cấp thêm ngân khoản cho các lực lượng Peshmerga của người Kurd ở miền Bắc Iraq. Một giới chức cấp cao cho biết khoản tiền đó được ước chừng là 415 triệu đô la. Đại tướng Sean McFarland, tư lệnh lực lượng Liên minh chống nhà nước Hồi giáo, cho biết như sau về vụ trợ giúp tài chính này. Vào thời điểm này, lực lượng Peshmerga không có đủ nguồn lực để tiếp tục hoạt động trên chiến trường, do đó chúng tôi muốn bảo đảm là họ có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến đấu. Các giới chức cũng cảnh báo rằng những biện pháp mới có thể làm cho các binh sĩ Mỹ ở Iraq đối mặt với nhiều rủi ro hơn vì họ sẽ hoạt động gần mặt trận hơn chưa. Bây giờ đến hoạt động khủng bố ở những cái vùng khác là Afghanistan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Taliban tấn công thủ đô Kabul, 30 người thiệt mạng. Vụ tấn công khởi sự vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chiếc xe chất đầy bom của y tại cổng vào tòa nhà. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan là Sadiq Siddiqui nói với các nhà báo rằng hàng trăm kilo chất nổ đã được chất lên chiếc xe này. Các giới chức nói vụ chạm súng là sau nổ thì có chạm súng. Vụ chạm súng dữ dội tiếp theo sau giữa những kẻ tấn công và các lực lượng an ninh Afghanistan kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và tất cả những kẻ tấn công đều đã bị giết chết. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án vụ tấn công bằng những lời mạnh mẽ nhất. Người phát ngôn của Taliban Jabihullah Mujahid đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bạo lực này. Trong một thông báo gửi đến các nhà báo, ông này nói rằng vụ tấn công nhắm vào văn phòng của cơ quan tình báo Afghanistan và mô tả cơ quan này là một trong những cơ quan tàn bạo nhất trong guồng máy chính quyền Afghanistan. Thế là chúng ta tạm rời những cái vùng rối rắm ở bên kia. Dù sao thì là bên đó là gần dần nó sẽ tạm yên. Mà cái nạn cản lực lớn nhất cho cái nỗ lực tạo ra một cái trật tự thế giới mới của loài người trong thế kỷ 21 là các nước sống với nhau hòa bình, hợp tác và phát triển. Cái cản lực của Hồi giáo khủng bố chỉ là một cản lực nhỏ, cái cản lực lớn nhất là bọn cộng sản xôn xao, cụ thể là hai trung tâm Nga và Tàu. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu Thái Bình Dương thì những tin tức về vấn đề nước Tàu bắn nhắn ở Á Châu nó càng ngày nó càng nhiều hơn lên và nó gây ra những cái khó khăn nhiều hơn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Thái Lan xử hai nghi can khủng bố. Cái vụ này là xảy ra từ lâu, bây giờ đem hai nghi can ra xử. Khủng bố đánh bom vào ngôi đền Ấn giáo nổi tiếng linh thiêng tại Bangkok năm ngoái khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Cả hai thủ phạm đều là người Hồi giáo Uyghur từng sinh sống ở Trung Quốc trước khi sang Thái. Trong khi đó, tài liệu do cảnh sát Thái Lan công bố cho thấy cả hai đều xuất hiện ngay tại phạm trường trước khi trái bom phát nổ. Cảnh sát Thái cũng nói vẫn đang truy lùng 15 tên khác bị tình nghi nằm trong đường dây khủng bố với hai nghi can. Cũng ngày hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái cho hay được tin từ Singapore là có 3 tên khủng bố Hồi giáo Uyghur khác đã trốn vào đất Thái. Từ từ chúng ta phải trở về Á Châu. Sau khi ở Hà Nội, Đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản tiến hành như một trò hề, bây giờ chúng ta đến cái đuôi của nó là Cộng sản Lào. Giờ Lào, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Lào có tân thủ tướng và chủ tịch nước. Nó tiến bộ hơn, tức là anh Tổng Bí Thư Đại là kiêm luôn chủ tịch nước ấy. Quốc hội Lào đã bỏ phiếu cho ông Tổng Bí Thư Bumhang Vorachit làm chủ tịch nước và chọn Ngoại trưởng Thông Luồn Sisulit làm thủ tướng. Phát biểu ngay sau khi đắc cử tân chủ tịch nước Lào nói mục tiêu là nhắm đến xây dựng quốc gia đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và cùng sống hòa bình như mấy tên ở bên Hà Nội ấy. Cũng là đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và cùng sống hòa bình. Một số nhà quan sát cho rằng mặc dù có tân chủ tịch nước và tân thủ tướng nhưng chưa có dấu hiệu để nói Lào sẽ đổi mới về chính trị. Lào được xem là một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cũng theo các quan sát viên quốc tế, trong thời gian gần đây Viên Chiên bị chi phối khá nặng bởi Trung Quốc vì Bắc Kinh là nguồn viện trợ và đầu tư quan trọng nhất ở Lào. Bây giờ đến ông Đông Á. Bản tin ngày hôm nay của Đài 啊，就是叫洪公啊，花旗就是那客家，花旗是当政政法经济北韩，你要闹出现哎，出现反正哎，北韩人被联合国加嘛经济国是来根本那样的，结果帮人反应来，吓退了反正。và bây giờ Hoa Kỳ dọa là tăng cường biện pháp trừng phạt nếu chính phủ Bình Nhưỡng cho nổ thử hiện hạt nhân. Ông Daniel Rosen phụ tá ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Thái Bình Dương nói với hãng thông tấn Reuters như thế, và ông Rosen nói rõ hơn là một trong những biện pháp sẽ được áp dụng là ngăn chặn mọi kênh mà công nhân Bắc Hàn đang làm việc ở nước ngoài gửi về trong nước. Ai cái này hay là tức là anh sống bằng những cái tiền để anh xuất khẩu lao động. Rồi những cái người lao động nó phải gửi tiền về để nuôi chính phủ anh. Và nếu mà nước Mỹ áp thực hiện cái này với Bắc Hàn thì anh Việt Nam Cộng sản coi chừng, đừng có biểu diễn là dân chủ đến thế là cùng để chọc giận Mỹ. Khi nào mà bây giờ càng ngày càng anh Hà Nội càng tỏ ra là anh giống hệt trên Bắc Triều Tiên rồi, thì hãy trông gương Bắc Triều Tiên liệu mà liệu hồn. Hiện đang có 150.000 công nhân Bắc Hàn làm việc ở nước ngoài, tổng số tiền họ gửi về hàng năm lên đến 900 triệu đô la, là khoản tiền khổng lồ đối với nền kinh tế eo uột của Bình Nhưỡng. Và theo tôi biết thì ở Hà Nội, ở Việt Nam Cộng sản thì không phải là 900 triệu đô la đâu, hàng chục tỷ đô la. Trong cuộc phỏng vấn, phụ tá ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Thái Bình Dương cũng nói rõ là nếu vụ nổ thử nghiệm hạt nhân này xảy ra, những biện pháp cấp vận mới có thể sẽ được Hoa Kỳ tự đề nghị cho Liên Hợp Quốc, và cũng có thể với sự hợp tác của những đồng minh khác như là Liên Âu, Nhật Bản hay Nam Hàn. Hôm qua tại Seoul, tức là Nam Hàn, cả ba chính phủ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đều nói sẽ không tha thứ bất kỳ hành động gây hấn nào của Bắc Hàn. Cũng trong cuộc họp báo thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tony Blinken nói rằng Bắc Hàn nên học bài học của Iran là ngừng các hoạt động hạt nhân, bắt tay với cộng đồng quốc tế để xây dựng quốc gia, cải tiến kinh tế và nâng cao mức sống cho người dân. Cũng là tiếp theo cái tin vừa rồi thì tôi nhắc lại một cái bản tin chính nữa, là ngày hôm qua đài Á Châu Tự Do, đài RFI Pháp đã loan tin là Mỹ, Nhật, Hàn cảnh cáo Bắc Triều Tiên về ý đồ thử hạt nhân lần nữa. Nhiều thông tin đặc biệt từ phủ tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên có ý định thử bom nguyên tử ngay trước thềm đại hội của Đảng Lao động cầm quyền vào đầu tháng 5 2015 tới để phô trương thanh thế. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia Viện Nghiên cứu về Triều Tiên Đại học John Hopkins Hoa Kỳ được AFP loan tải hôm nay, có rất ít dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân tại địa điểm Punggye-ri. Dù sao, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Bắc Triều Tiên đã tiến bộ rất nhiều trong nghệ thuật che giấu các hoạt động trong chương trình vũ khí hạt nhân bị lên án. Hóa ra là nó sắp sửa đại hội đảng, xong rồi ở Hà Nội, xong rồi đến Viên Chăn, rồi bây giờ đến Bắc Triều Tiên, và 2017 là đến Tàu Cộng nữa. Nó đại hội đảng thì nó là lều trò lố nhố, kịch bản hài hước nó được diễn ra. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: đại hội đảng Bắc Triều Tiên chưa có nước nào nhận lời tham dự. Bây giờ là 36 năm bây giờ tôi mới đại hội đảng nhé. Việc Bắc Triều Tiên kiên quyết không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp các cảnh cáo quốc tế khiến các quốc gia Đông Bắc Á, cái quốc gia Đông Bắc Á này bị cô lập hơn bao giờ hết. Hãng tin UPI dẫn lại nguồn tin của Yonhap hôm qua 19 tháng 4 2016 cho biết một giới chức cấp cao của chính quyền Bình Nhưỡng, ông Kim Yong Choi, đã được phái đến Lào và một số quốc gia Đông Nam Á khác vào tháng 2, nhưng cho đến nay chưa có nước nào trả lời chính thức về việc sẽ tham dự cái đại hội đảng của Bắc Triều Tiên. Việc các quốc gia được coi là bạn bè truyền thống, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè truyền thống dường như không cần mặn mà với Bắc Triều Tiên, cũng nằm trong xu thế chung. Hồi tháng riêng 2016, Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos cũng đã hủy giấy mời Bắc Triều Tiên sau vụ thử bom hạt nhân lần thứ tư mà Bình Nhưỡng tuyên bố là bom nhiệt hạch. Tình trạng cô lập của Bắc Triều Tiên trước kỳ đại hội đảng lần thứ 7 này tương phản với đại hội lần thứ 6 được tổ chức vào năm 1980, khi khách mời là 177 phái đoàn từ 118 quốc gia gồm cả Trung Quốc và Nga đã đến dự. từ năm 80 đến bây giờ là bao nhiêu năm. Chính quyền Bình Nhưỡng rất có thể sẽ giảm quy mô của các hoạt động được tổ chức nhân dịp này do áp lực của loạt trừng phạt quốc tế mới. Truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên thông báo nhiều cuộc tập hợp quần chúng, nhưng theo các giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc không có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành các cuộc biểu dương lực lượng quy mô lớn. Theo một số tin tức tình báo của Hàn Quốc thì Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 5, nhưng chính quyền Bình Nhưỡng không đưa ra thông tin chính thức nào cả. Về đến gần đến Việt Nam thì lại có những cái tin rất là ngộ nghĩnh. Cái tin này nó tố cáo cái bộ mặt thật của bọn Việt Nam Cộng sản là nó hèn với giặc ác với dân về Biển Đông. Nó cứ nói mồm nó lên án tàu cộng thế này thế kia bằng mồm thôi, mà nó không bảo vệ được ngư dân của nó để mà đi đánh cá ở những cái gọi là ngư trường truyền thống. Thì là ngư dân Việt Nam phải đi đánh cá ở những cái vùng biển của nước khác và cứ bị bắt hoài. Đây là bản tin ngày 18 tháng 4 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Malaysia bắt thêm tàu cá và 14 ngư dân Việt Nam. Một tàu cá và 14 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ Malaysia tối Chủ nhật ngày 17 tháng 4. Truyền thông Malaysia ngày hôm qua cho biết thông tin như vậy. 14 ngư dân Việt bị bắt giữ vào lúc 10 giờ 20 phút tối 17 tháng 4 năm 2016. Trong lúc đang đánh bắt trái phép thuộc khu vực bang Kelantan cách bờ biển Malaysia trong phạm vi 76 hải lý. Đại tá Zakaria còn cho biết thêm, các ngư dân này có độ tuổi từ 23 đến 58 sẽ bị tạm giam trong 14 ngày để điều tra. Song song với việc bắt giữ ngư dân, cơ quan thực thi luật biển Malaysia còn tịch thu cả tàu và một tấn cá các loại mà họ đánh bắt được trị giá xấp xỉ 510.000 đô la Mỹ. Trước đó vào ngày 10 tháng 4, chính quyền Malaysia cũng đã bắt giữ một tàu cá cùng 6 ngư dân Việt đang đánh bắt trái phép tại khu vực biển cách Kuala Kemanman 70 hải lý. Là từ bây giờ đến Hồng Kông thì phong trào đấu tranh dân chủ của Hồng Kông đang dùng những cái biện pháp từ nhỏ cho đến lớn để mà đấu tranh. Bây giờ ở Hồng Kông, cái ông con gái của cái ông mà cái quản trị là ông họ Lương á, mà cái cô này cô đi tàu bay, đi tàu bay mà cô bỏ quên cái túi sách của cô. Cô bắt tàu bay ngừng lại, cô sai cái dân làm sinh ra phải đem cái gói ra lên là dân đấu tranh ở Hồng Kông, mượn cái cớ đó biểu tình và hạch hỏi. Bản tin của báo mới và báo trong nước đăng nha, đăng tin là Hồng Kông biểu tình vì con gái lãnh đạo được đặt cách. Ít nhất 1.000 người biểu tình tụ tập tại sảnh sân bay quốc tế Hồng Kông hôm 17 tháng 4 để phản đối hành động mà họ cho là lạm quyền liên quan đến đặc khu trưởng Lương Chấn Anh. À, ông này ông Lương Chấn Anh và con gái của ông ta. À, những người biểu tình cho biết là tức giận vì một vụ việc xảy ra hồi tháng 3, khi đó một trong những con gái của ông Lương đã để quên hành lý xách tay bên ngoài khi đã vào sân bay. Một số người cáo buộc ông Lương lạm quyền, yêu cầu nhân viên sân bay chuyển túi của con gái ông tại khu vực hạn chế, bất chấp quy định túi sách phải qua khu an ninh của trường sở hữu. Các nhà tổ chức cho biết có khoảng 2.500 người tham gia cuộc biểu tình, nhưng cảnh sát cho rằng con số này chỉ ở mức 1.000 người thôi. Và sau khi bị người, có một số người đã côn đồ đến để chống lại cái biểu tình, nhưng mà sau khi biểu tình bị người biểu tá ảo thì số người này đã rời đi. Cho nó giống nhau thế, công an không dám xài, nó xài côn đồ. Cuộc biểu tình cho thấy áp lực mà nhà lãnh đạo Hồng Kông được Bắc Kinh hậu thuẫn đối mặt giữa lúc ông đang tìm cách tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ 5 năm kết thúc. Bây giờ đến cái chỗ dựa của bọn cộng sản sốc soát Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản là chính nước tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ô nhiễm trường học bộc lộ nạn ô nhiễm hóa chất ở Trung Quốc. Bây giờ bên tàu từ xưa chưa có cộng sản nó đã bố láo về cái vấn đề mà là bất chấp thủ đoạn, bất chấp độc hại, nó làm cái gì là nó thấy có lợi trước mắt là nó làm. Bây giờ nước tàu phát triển theo công nghệ hóa và nó làm ô nhiễm môi trường như thế nào. Phụ huynh ở miền Đông Trung Quốc đang lo lắng về việc nước ngầm và đất đai bị ô nhiễm sau khi gần 500 học sinh của một trường trung học mắc phải những chứng bệnh có thể có liên hệ tới vụ ô nhiễm hóa chất tại một địa điểm gần đó. Tường thuật của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết 493 học sinh của trường ngoại ngữ Thường Châu ở tỉnh Giang Tô đã ngã bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh viêm da, sưng cuống phổi và thiếu bạch huyết cầu và một số ca bệnh ung thư máu và ung thư xương. Tức là chứng bệnh này phát sinh từ mức độ ô nhiễm cao trong nước ngầm và đất, vì trường nằm cạnh nơi từng có 3 nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, trong đó có nhà máy của một trong những nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất nước Tàu, làm cho nước uống thì hơi chua và không khí có mùi như trứng vịt thối. Và dư luận ở bên Tàu cho biết rằng sau khi xây cái trường học thì trường học không nên xây trên đất có chứa chất độc như vậy. Chất độc đó là gì? Là chlorobenzen, là chất dùng trong thuốc trừ sâu và có hại cho hệ thần kinh, gan và thận của con người, vượt tiêu chuẩn quốc gia hơn 94.000 lần. Ôi trời ơi! Một bài tường thuật của hãng tin Tài Tân trích lời các cựu nhân viên nhà máy cho biết một nhà máy đã chôn chất thải độc hại trước khi rời đi vào năm 2010. Bà Giang Trác San, một chuyên gia về hóa chất độc hại của Tổ chức Hòa Bình Xanh nhận định, từ vụ việc ở Thường Châu này, chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là các nhà máy đã thải trái phép một số chất thải độc hại, đó là những chất thải hết sức độc hại. Bi kịch này cho thấy sự lỏng lẻo vô cùng nguy hiểm của chính phủ trung ương trong việc quản lý vật liệu độc hại. Nhiều nơi đã lái quy hoạch, đã tái quy hoạch những địa điểm công nghiệp mà không biết được bao nhiêu hóa chất đã được thải ra ở đó. Một giáo viên của trường ngoại ngữ Thường Châu nói với đài VOA qua điện thoại rằng một ủy ban điều tra đã được thành lập, cho nên chúng tôi đang chờ xem kết quả như thế nào. Lại xù thôi. Trường này cũng cho rằng vụ việc bị thổi phồng, vụ việc bị thổi phồng nhé. Vì trong số 2.451 học sinh chỉ có 3 học sinh nghỉ bệnh và chỉ có 3 người trong tổng số 210 giáo viên và nhân viên nghỉ bệnh. Ít quá, không phải nhiều. Thổi phồng thế là không có ai. Mức ô nhiễm ở Giang Tô có thể cao hơn dự kiến vì tỉnh này đã đóng cửa 7.000 nhà máy hóa chất từ năm 2010 đến 2015. Và các nhà tranh đấu cũng như các giới chức địa phương cho rằng thì nhà nước nên tích cực giải quyết vấn đề bằng cách tăng mạnh ngân sách cho công tác khắc phục ô nhiễm đất từ mức 309 triệu đô la hiện nay lên trước 10,8 tỷ, tương đương với 1% GDP như kinh nghiệm của Mỹ đã cho thấy. Và bây giờ báo ở trong nước cũng đã đăng tin và blog Exodus Việt Nam đem về cho tôi cái tin rất là độc đáo. Cộng sản ở bên Tàu, tôi tưởng là bên Việt Nam, hóa là bên Tàu. Và cũng lại là cưỡng chế đất, thì coi đất là quỹ đất của các cái cơ sở đảng địa phương, rồi đem quỹ đất đi bán này để gây kinh tài kinh tế, rồi cưỡng chế đất người ta chống lại. Và ở Việt Nam thì đã có một vụ xe ủi với cái bà kia, nhưng mà bà kia là bà lăn xuống cái hố, thành ra bà thoát chết, bà chỉ bị thương thôi. Nhưng bây giờ là hình ảnh cái bản tin là cho thấy một cái xe ủi cán chết queo một người dân oan, cản trở việc cưỡng chế, ngăn cản cưỡng chế thu hồi đất, ông lão bị máy xúc cán chết, máy múc cán chết. Không đồng ý với quyết định cưỡng chế thu hồi đất của chính quyền, một ông lão 78 tuổi ở Trung Quốc đã đứng trước máy múc để ngăn cản nhưng bị cán chết ngay tại hiện trường. Có hình đàng hoàng, mà mấy cái thằng công an nó đứng, nó còn vênh mặt lên cho người ta chụp hình chứ nó cũng chả giấu xíu gì cả. Vào ngày 9:50 ngày 26 tháng 10 tại thôn Trung Phong, huyện Tà Nguyên thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, trưởng thôn Trịnh Ngọc Hồng dẫn theo 6 nhân viên, 4 lao động phổ thông và máy móc đến cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Vương Bạch Khánh Bách, 78 tuổi. không đồng ý với quyết định Trần Đăng Quân đã dùng, đã đứng trước bánh xe của máy múc ngăn không cho san lấp đến nhà mình. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, trưởng thôn nói nếu ông Vương không tránh ra thì sẽ cho máy múc cán lên người, nhưng ông Vương vẫn cố thủ và đã bị máy múc cán chết ngay tại hiện trường. Tưởng là chỉ có ở Việt Nam, hóa ra là bên Tàu là cái mẫu mực chính, của bên ta thì nó sao chép rồi thôi. Bây giờ thì ẩu tả như thế thì cái nền kinh tế của mẫu quốc Tàu của Việt Nam Cộng sản nó như thế nào? Bản tin ngày 16 tháng 4 2016 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục chậm lại. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 15 tháng 4 báo cáo tổng sản phẩm nội địa, tức là GDP của Trung Quốc tăng 6,7% so với một năm trước đó, đã đạt 2.4 nghìn tỷ đô la, nhưng mà tăng trưởng thì nó tụt lại còn có 6,7% mà thôi. Đấy, 6,7% nó nói là tăng thực ra là tụt. Cục thống kê quốc gia báo cáo rằng đà tăng trưởng đã thu hẹp so với mức 6,8% trong quý trước, nhưng con số ước tính mới cũng nằm trong phạm vi các dự kiến của chính phủ là giữ nền kinh tế Trung Quốc đi theo hướng đạt mức tăng trưởng chính thức cho toàn năm là từ 6,5% tới 7%. Đây là đà tăng trưởng trong quý đầu, mới có một quý thôi, mà chỉ là một tam cá nguyệt thôi, là bây giờ nó đã chậm nhất từng được chứng kiến ở Trung Quốc từ năm 2009 khi mới tăng trưởng chỉ tới 6,2%. Các giới chức thẩm quyền Trung Quốc đã đáp ứng bằng cách cắt giảm lãi suất và đầu tư vào các công trình công cộng với hy vọng giảm thiểu sự lệ thuộc của Trung Quốc vào sản xuất và xuất khẩu. Sau khi bị cái Panama Papers tố cáo anh Tập Cận Bình như là bà con dòng họ coi nhé tham nhũng như thế nào và gửi tiền ở ngoại quốc như thế nào, thì bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Trung Quốc kiểm soát việc kinh doanh của quan chức. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mở rộng chương trình thí điểm chống tham nhũng ở thêm 3 khu vực nữa ngoài trung tâm thương mại Thượng Hải, nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động làm ăn của gia đình các quan chức cao cấp. Các quy định được ban hành hồi tháng là bây giờ anh cấm để chống lại cái Panama Papers đó. Cấm vợ chồng con các quan chức tại Thượng Hải đăng ký các hoạt động kinh doanh riêng hoặc hợp tác với người khác, đầu tư vào các doanh nghiệp không niêm yết hoặc đăng ký công ty ở hải ngoại rồi từ đó quay lại hoạt động ở Trung Quốc. Đây là tin của hãng Reuters. Rồi đây, vợ chồng các hoặc con các quan chức tại Thượng Hải cũng bị cấm giữ các chức vụ đứng đầu ở các công ty tư nhân hoặc các vị trí được bổ nhiệm tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nay sẽ có thêm 4 khu vực nữa, từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh ở phía Tây Nam, Tân Cương ở phía Viễn Tây và Quảng Đông ở phía Nam cũng sẽ áp dụng chương trình này. Đó là truyền thông nhà nước Trung Quốc nói sau cuộc họp của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chính phủ sẽ cho ra định nghĩa chặt chẽ về các hoạt động kinh doanh, ra các quy định chi tiết và trình tự áp dụng chương trình. Đấy là tường thuật của Tân Hoa Xã. Vụ tiết lộ thông tin mới đây, tôi nói nãy là hồ sơ Panama. Vụ tiết lộ thông tin mới đây, hồ sơ Panama cho thấy có nhiều công ty hải ngoại có liên hệ với thân nhân của ông Tập và một số lãnh đạo đương nhiệm cũng như đã nghỉ hưu đầy quyền thế ở Trung Quốc. Cho nên chính phủ nước này tuyên bố đó là các cuộc cáo buộc không có căn cứ. Bây giờ là ấy sản xuất ẩu và kinh tế quốc doanh là kế hoạch 5 năm, 10 năm, anh kế hoạch cái kiểu gì mà bây giờ anh không tiêu thụ được, anh hàng của anh bị tẩy chay khắp nước ngoài, và bây giờ số cung nó nhiều hơn số cầu, bây giờ anh làm sao? Tuần trước tôi đã có cái bản tin ở bên Âu Châu, người ta nói rằng thì là nó vì nó số cung nó nhiều hơn số cầu cho nên nó bán phá giá, và Âu Châu và khắp thế giới phải đối phó với tẩy chay cái thép của tàu cộng. Bây giờ là bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Trung Quốc cam kết giảm sản xuất thép. Ông Sajid Javid, Bộ trưởng Kinh doanh Anh, cho biết sau một cuộc họp tại Bruxelles nhằm giải quyết khủng hoảng nguồn cung cấp thép trên toàn cầu, Trung Quốc rõ ràng nhận ra rằng đã có thực trạng cung quá mức tại nước họ. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ ý nói rằng họ trợ giá cho ngành thép bị thua lỗ, và cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông Javid nói Trung Quốc cam kết sẽ làm điều gì đó, và tôi nghĩ là đây sẽ là một bước tích cực. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên các quốc gia sản xuất nhiều sắp nhất nhóm họp để ngành này bàn thảo về thực trạng cung bị dư thừa quá nhiều. Ông Javid thừa nhận sẽ không có giải pháp chóng vánh cho chủ đề này. Việc có thảo luận hôm nay với tất cả các nước có mặt là một bước chúng ta đã cố gắng thực hiện, và sự tham gia của Trung Quốc sẽ tạo ra khác biệt. Sản lượng thép của Trung Quốc tăng vào tháng 3 bất chấp các cam kết liên tục của Bắc Kinh rằng họ sẽ giảm sản lượng. Các bộ trưởng của giới chức thương mại bao gồm cả Hoa Kỳ và Ấn Độ cùng WTO, Hiệp hội Thép Thế Giới và khu vực tư nhân đã dự cuộc họp được OECD tổ chức vào hôm thứ Hai. Các thế giới phải họp lại để bắt anh ấy bớt sản xuất thép. Anh cũng hứa nhưng mà anh hứa mà không làm. Bây giờ đến anh Nga và anh Tàu. Chúng ta nhớ rằng tuần trước tôi lan truyền một cái tin rất là ngộ, là tranh chấp bọn Tàu bắn nhắn ở Biển Đông, mà Biển Đông liên hệ với anh Nga, mà anh có một cuộc hội thảo ở Moscow về Biển Đông, mà giống như là một cái nước cờ cảnh cáo Tàu, anh Nga sẽ sắp sửa chống Tàu Biển Đông. Bây giờ là hôm nay lại có bản tin ngược lại. Tôi biết là Nga với Tàu nó đánh xì phép với Mỹ, đánh xì phép với Mỹ đó. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Biển Đông, Nga Tàu đối đầu với Mỹ. Chắc là anh giờ cái trò hội thảo ở kia chẳng có kết quả gì cả. Bây giờ anh đi mình nước cờ ngược lại. Vào lúc Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự ở vùng Biển Đông để hỗ trợ Philippines và các quốc gia Đông Nam Á trước thái độ xác định chủ quyền ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc, Nga lại tỏ thái độ ủng hộ Bắc Kinh trên hồ sơ này. Và trong cái cuộc gặp hôm qua tại Moscow, hai ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị và của Nga là Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng không nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và các tranh chấp chủ quyền ở vùng này phải được giải quyết thông qua thương lượng. Thì đối với thương lượng mà người ta thường đòi thương lượng đa phương, anh thì cái đòi thương lượng song phương, cái sự bất đồng ngay chỗ đó chứ không phải là không thương lượng. Bây giờ mấy cái anh cộng sản này anh luôn luôn lẹo lẹo rất là cười. Trước cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp Trung Quốc, ngoại trưởng Lavrov khi trả lời phỏng vấn truyền thông của Trung Quốc và Nhật thì Nhật Bản, Mông Cổ ngày 12 tháng 4 cũng đã tuyên bố rằng cần phải chấm dứt những nỗ lực quốc tế hóa các tranh chấp Biển Đông. Ngày hôm sau, Việt Nam qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã phản đối tuyên bố nói trên của ông Lavrov. Ông Lê Hải Bình nhắc lại rằng Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở khu vực này thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và trên tinh thần của tuyên bố của các bên, tức là DOC, Declaration of Conduct. Cũng giống như Trung Quốc, Nga cho rằng chính Hoa Kỳ là thế lực gây mất ổn định ở Biển Đông, đồng thời sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ đe dọa đến Nga. Có ra là anh Mỹ đe dọa anh Nga qua khối NATO đó. Một ví dụ mà Moscow đưa ra là vào năm 2015, Hoa Kỳ đã áp lực lên Việt Nam để Hà Nội ngưng cho Nga thuê căn cứ Cam Ranh làm nơi tiếp nhiên liệu cho các oanh tạc. Và cũng giống như Bắc Kinh, Moscow chống lại dự án của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc để đối phó với đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Anh bắn nhắn lên người ta phải đối phó, anh bảo là cái nghề người gây dối đó chính là bị đúng là cộng sản nó chuyên nghề là vừa ăn cướp vừa la làng. Rồi hiện đang bị phương Tây cô lập do xung đột ở Ukraine, Moscow đang rất cần có thêm bạn và nhất là có thêm khách hàng tiêu thụ dầu khí và vũ khí Nga, cũng như có thêm đầu tư vào vùng Biển Đông, dầu tài nguyên của Nga. Khách hàng mà nhà đầu tư lớn nhất hiện nay, khách hàng và nhà đầu tư lớn nhất hiện nay không ai khác hơn là Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc cũng rất cần tiếp cận các tài nguyên của vùng này, nhất là dầu khí. Anh Nga bây giờ bán ra dầu khí cho Tàu. Nhưng mà trước khi mà Mỹ hạ giá dầu khí đó, anh Tàu đã ký 400 tỷ, bao nhiêu tỷ với anh Nga về, với cái giá dầu cao đó. Bây giờ anh Nga bán dầu cho Tàu mà là bán mà cái giá cũ thì nó đâu có chịu. Và có lẽ bây giờ anh Nga vì nhu cầu giải vây có khi cũng bán bằng với giá mới. Anh không thể bịp được thế giới với cái thông tin toàn cầu ngày nay. nhất là dầu khí. Với Trung Quốc, một đối tác chiến lược hàng đầu, Nga cũng đang có tham vọng trở thành một cường quốc châu Á. Về phần Bắc Kinh, giữ được quan hệ hữu hảo với Nga, họ sẽ rảnh tay tập trung cho chiến lược bành trướng ở châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông. Anh giải vây cái vòng vây của Mỹ một cách rất là lúng túng. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, Bắc Kinh thử tên lửa liên lục địa khi Bộ trưởng Mỹ thăm Biển Đông. Nhật báo South China Morning Post trích dẫn trang thông tin Washington Free Beacon của Mỹ ngày 20 tháng 16 cho biết là vào tuần trước, Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất đúng vào lúc các lãnh đạo quân sự Mỹ Trung đang thăm viếng Biển Đông. Hai anh gặp nhau mà anh Tàu anh biểu diễn. Dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc Washington, Free Beacon cho biết tên lửa DF-41 của Trung Quốc có tầm bắn xa nhất thế giới lên đến 15.000 km đã được phóng vào ngày 12 tháng 4. Các vệ tinh của Mỹ cũng như các thiết bị cảm biến trong khu vực đã theo dõi lần phóng này. Tuy nhiên, nguồn tin nói trên không cho biết địa điểm phóng. Trung Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa này vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và nhân vật lãnh đạo số 2 của quân đội Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long, đã đến thăm Biển Đông. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, tên lửa DF-41 có thể mang được từ 6 đến 10 đầu đạn, với tầm bắn lên đến, tức là có thể được bắn đến bất kỳ địa, đến bao nhiêu mà không thể nói, mà cái vị dịch tin này với các bỏ sót được. Lên đến bao nhiêu không thể nói, nhưng mà tức là có thể được bắn đến bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong vùng khoảng 30 phút. Tên lửa DF-41 được cho là trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng để Trung Quốc phát triển một thế hệ tên lửa mới, căn cứ tên lửa được cho là đặt gần thành phố Tín Dương của tỉnh Hà Nam. Bây giờ đến bản tin ngày 19 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ cung cấp khí cầu trinh sát cho Philippines theo dõi Biển Đông. Anh Tàu cũng như bất kỳ anh cộng sản nào, anh chuyên môn đưa ra những hành động gây căng thẳng. Cho nên lúc người ta đối phó lại với anh bảo là cái anh đối phó mới là gây căng thẳng chứ không phải anh. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói, Mỹ cung cấp khí cầu trinh sát cho Philippines theo dõi Biển Đông. Chính phủ Mỹ đang cấp viện trợ quân sự trị giá 42 triệu đô la cho Philippines để tăng năng lực do thám hàng hải vào những lúc có những tranh chấp Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng chúng tôi sẽ bổ sung cho năng lực của họ đưa các bộ cảm biến lên các tàu và khí cầu quan sát lên trời để nhìn vào không gian trên biển. Một quan chức quân đội Philippines cho hay khí cầu quan sát này mang theo radar để thu thập thông tin và phát hiện các di chuyển ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaya và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về toàn phần hay một phần của vùng biển. Năm ngoái, chính phủ Mỹ công bố sáng kiến an ninh hàng hải thực hiện trong 5 năm là một cam kết giúp các nước đối tác, trong đó có Việt Nam và Philippines, đối phó với các thách thức chung. Ngân sách cho sáng kiến này là 425 triệu đô la. Là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, Philippines đã bắt đầu nhận viện trợ của Mỹ từ chương trình kể trên. Việt Nam không công bố nhận được viện trợ trị giá bao nhiêu từ Mỹ, song mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho hay chúng tôi đã giải ngân đợt một số tiền này, gần 80% số đó sẽ dành cho Philippines. Ngân quỹ đó sẽ giúp hiện đại hóa công nghệ và huấn luyện nhân viên tại trung tâm theo dõi duyên hải quốc gia Philippines, tăng cường mạng thông tin cho phép chia sẻ việc liên lạc mật giữa Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii và các trung tâm chỉ huy hàng hải chính của Philippines, cung cấp khí cầu trinh sát và lắp các cảm biến tốt hơn cho các tàu tuần tiễu của Philippines để họ có thể nhìn thấy và làm được nhiều hơn ở các vùng biển trong khu vực. Manila sẽ nhận được 120 triệu đô la viện trợ quân sự của Mỹ trong năm nay, khoản lớn nhất kể từ năm 2000 khi quân đội Mỹ quay trở lại Philippines. Và vẫn tiếp tục vấn đề Biển Đông, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ phản đối chiến đấu cơ Trung Quốc hạ cánh xuống đá chữ thập. Phát ngôn viên Ngũ Đức Đài, Đại úy Jeff Davis nói, chúng tôi biết một phi cơ quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống đá chữ thập hôm 17 tháng 4 mà Trung Quốc mô tả là một hành động nhân đạo để sơ tán 3 công nhân bị ốm. không rõ vì sao Trung Quốc lại sử dụng một vị cơ quân sự thay vì vị là dân sự. À, bị lên án cái này anh Tàu phải đáp lại mà thì nước Mỹ nhà các ông mà vì lý do nhân đạo người ta ốm người ta cầu cứu thì ông có cứu hay không hay là ông lờ đi. Thế nhưng mà anh không nói rằng tại sao anh phải dùng phi cơ quân sự mà anh không dùng không những phi cơ dân sự. Lý luận của bên cộng sản tức là bây giờ để đối phó với những cái gây căng thẳng của anh Tàu thì bản tin ngày 18 tháng 4 của đài RFI Pháp cho Mỹ có ý định đưa tàu ngầm tự hành đến Biển Đông để đổi. Bây giờ tàu ngầm mà không người lái, bây giờ tàu đã đặt tên là tự hành, tức là đi một mình không người lái. Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện những quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công kệ mới, đặt cược danh từ của mấy ông Hà Nội, trong đó có các tàu ngầm tự hành. Tờ Financial Times ngày 17 tháng 4 đã nhận định 6 tháng gần đây Lầu Năm Góc đã công khai đề cập đến việc sử dụng tàu ngầm không người lái để đối phó với âm mưu thống trị khu vực của Bắc Kinh. Và các tàu ngầm này có thể được sử dụng thể biến của vốn có đa số diện tích là vùng Biển Đông, tức là cái tàu này nó đặc biệt là Biển Đông, mà Biển Đông hàng hầu nhất là Biển Đông không có châu. Và tàu ngầm tự hành mới có kích thước và trọng tải đa dạng tại các vùng Biển Đông, nơi các loại tàu ngầm thông dụng không thể hoạt động. Với việc vén bản bí mật về các công nghệ mới như loại tàu ngầm tự hành có thể đưa vào hoạt động vào cuối thập kỷ, Lầu Năm Góc hy vọng răn đe được các đối thủ tiềm năng như Trung Quốc và Nga. Chuyên gia Sean Brimley của Center for New American Security nhận xét, trong trường hợp xảy ra xung đột tại Biển Đông, ưu thế quân sự của Mỹ có thể khiến Bắc Kinh bớt hùng hằng. Trong cuộc chạy đua quân sự Mỹ Trung tại Thái Bình Dương, tàu ngầm đã trở thành một trong những lĩnh vực chủ chốt. Đầu tư ồ ạt của Trung Quốc và hỏa tiễn đã khiến các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực và một số chiến hạm Mỹ bị đe dọa. Ông Carter cho biết như thế, nên Lầu Năm Góc sẽ đầu tư 8 tỷ đô la trong năm tới để đảm bảo lực lượng tàu ngầm và chống tàu ngầm của Mỹ là vũ khí sát thương hiện đại nhất thế giới. Lâu nay, các loại tàu ngầm tự hành nhỏ được sử dụng trong việc tìm kiếm cứu hộ, nhưng loại mới sẽ tự động hóa nhiều hơn và có thể mang theo vũ khí, một kiểu được gọi là búp bê Nga. Trong mặt ghép là búp bê Nga được đề nghị gồm tàu ngầm mẹ có thể phóng ra một loạt tàu ngầm con có thể sử dụng như mìn truy lùng các tàu ngầm địch hoặc bắn ra hỏa tiễn. Và hãng RFI của Pháp ngày hôm qua cho chúng ta cái tin mà chúng ta chờ đợi đã lâu, xem là cái vụ Philippines kiện tàu ra tòa án đã hay tới đâu rồi. Thì bản tin cho biết là vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông, Anh Quốc ủng hộ Philippines. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Quốc đặc trách Đông Á Hugh Shire cho rằng phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Hay trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông phải mang tính bắt buộc thi hành đối với tất cả các bên. Bắc Kinh hiện vẫn khẳng định chủ quyền trên gần như là toàn bộ Biển Đông và đã tuyên bố trước là sẽ không tôn trọng phán quyết của tòa án La Hay. Tòa án trọng tài thường trực sẽ ra phán quyết vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Nhưng cho tới nay các phán quyết của tòa án thường không được tôn trọng và tòa án cũng không có quyền hạn để bắt buộc các bên phải thi hành. Tháng 2 vừa qua, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu mà Anh Quốc là thành viên cũng đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế Washington đã bày tỏ quan ngại rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng một phán quyết bất lợi đối với Trung Quốc làm cái cớ để tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng không, tức là ADIZ ở Biển Đông. Về điều này, Quốc vụ khanh Hugo Suarez hôm qua cũng nói rằng đối với Anh Quốc, tự do lưu thông và hàng hàng không là tuyệt đối không thể thương lượng được. Cũng về Biển Đông, hôm qua phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc điều một phi cơ quân sự tới đá chữ thập hôm Chủ nhật để gọi là sơ tán khẩn cấp 3 công nhân bị bệnh. Sơ tán khẩn cấp 3 công nhân bị bệnh mà không đưa tàu bay dân sự hay là tàu bay nhẹ, có 3 người mà đưa một cái phi cơ quân sự đến là làm gì hả? Bây giờ trước thái độ hung hăng như thế và trước cái việc mà nó thanh trừng nội bộ ở đại hội 12 như thế và nó thiết lập chính phủ mới ngược đời cho chưa bầu đã đẻ như thế, thì chúng ta thấy rằng thái độ bọn Việt Nam Cộng sản là nó vẫn là con đẻ của nước Tàu, chứ nó chẳng có thoát chung thoát cộng gì cả. Đây là những thông tin chứng tỏ cái điều đó. Bản tin ngày 18 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam cam kết củng cố tin cậy chính trị với Trung Quốc. Quan chức Việt Nam và Trung Quốc họp bàn về việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, trong khi Bắc Kinh công khai đáp máy bay quân sự xuống Trường Sa. Báo chí trong nước đưa tin từ ngày 16 tháng 4, 17 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với người đồng cấp từ Trung Quốc là Lưu Trấn Dân đang thăm Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam, cuộc họp song phương được cho là tập trung vào trao đổi việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước. Đôi bên cũng đánh giá rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong năm qua tiếp tục tiến triển tích cực, đồng thời nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi, kiểm soát tốt và giải quyết thỏa đáng bất đồng. Giao lưu hữu nghị nhân dân thì tốt nhất là thay cái cờ 5 sao của Tàu Cộng bằng cái cờ 6 sao, đó là giao lưu hữu nghị nhân dân tốt nhất đấy. Ngoài ra ông Trung còn cảm ơn Trung Quốc đấy ha, nhớ ha, Lê Hoài Trung, cảm ơn Trung Quốc vừa qua đã tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mekong để hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Okay. Lát nữa tôi sẽ bình luận về cái vụ hạ cái sông Mekong. Nhật báo Giải Phóng Quân Trung Quốc hôm 18 tháng 4 đưa tin máy bay của tàu Trung Quốc xuống hạ cái đảo Chữ Thập ở Biển Đông là gì? Là vì đang bay tuần tra thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp đề nghị đáp xuống bãi đá trên để đưa 3 công nhân bị ốm về đất liền. Và Đài Á Châu Tự Do cũng lại loan tin về cái cuộc họp giữa hai thứ trưởng ngoại giao ngày 22 tháng 4 thế này. Nội dung cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao Việt Trung thì bản tin này thì có vẻ là minh bạch hơn cho anh Việt Việt Cộng là chi là không có đến nỗi làm con đẻ của Việt Cộng à, của Tàu Cộng. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không có những hành động khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng những biện pháp hòa bình hợp phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung của Việt Nam. Trước khi cuộc họp diễn ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Hải Bình có đưa ra phát biểu với nội dung nói rằng quan điểm của Việt Nam là cũng cuộc tranh chấp chủ quyền song phương sẽ được giải quyết giữa hai nước liên quan hay là song phương. Nhưng ở các cuộc tranh chấp chủ quyền can dự nhiều quốc gia thì phải theo chiều hướng đa phương. Tức là gì? Tức là ở Hoàng Sa đó thì hai nước thôi thì đưa song phương, ở Trường Sa thì có thể là đa phương. Anh Việt Cộng này anh lơ lẹo lẹo tức là đó. Trở lại với cuộc họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Trung, trong cuộc thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã ngỏ lời cảm ơn Trung Quốc tăng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu sông Mekong để giúp Việt Nam giải quyết phần nào tình trạng hạn hán xâm mặn. Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam có kế hoạch lâu dài trong việc quản lý sử dụng nguồn nước sông Mekong để tránh những trở ngại do thời tiết gây nên ở những nước trong khu vực hạ lưu, tương tự như trường hợp hạn hán đang gây khó khăn cho nông dân Việt Nam. Nhưng mà không nghe nói gì về trả lời của phía Trung Quốc. À, sao cái thế độ như thế bây giờ để biểu diễn cái tình hữu nghị lâu dài toàn diện hợp tác của nó là bản tin ngày hôm nay Việt Trung tuần tra ngư nghiệp chung. À, nói cái chỗ quá thì mình tưởng mở nhưng lúc tôi xem lại hóa ra là tuần tra ở cái có vịnh Bắc Việt thôi chứ còn không phải là vùng Biển Đông. À, yeah. Đây là tuần tra ngư nghiệp chung lần thứ 11 tại Vịnh Bắc, tại Vịnh Bắc Bộ. Tân Hoa Xã cho hay hai tàu cảnh sát biển từ Việt Nam và hai tàu Trung Quốc sẽ cùng giám sát các tàu cá và thỉnh thoảng tiến hành các cuộc kiểm tra trên ngư trường chung tại đây trong vòng 5 ngày, kết thúc vào thứ Bảy tuần này. Cuộc tuần tra năm nay được gia hạn từ thông lệ 3 ngày thành 5 ngày và các tuyến tuần tra một chiều trước kia từ bờ biển này tới bờ biển kia nay được thay đổi thành hai chiều đi đi về về. Các cuộc tuần tra ngư nghiệp chung giữa hai nước đã mở ra từ năm 2006 trong khuôn khổ của Ủy ban Hợp tác Việt Trung về đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ. Cuộc tuần tra ngư nghiệp chung Việt Trung khởi sự sau hơn một tuần Trung Quốc bác yêu cầu tần chiếc đấy, nó đem cái giàn khoan tí tá một và anh Việt Cộng cũng lại, nên là bây giờ tần gia chung để chứng tỏ là hai bên hòa hoãn rồi. Bác yêu cầu lần thứ nhì của Việt Nam trong năm đòi Bắc Kinh rút giàn khoan hải chỉ tá một ra khỏi khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và hủy các kế hoạch thăm dò dầu khí tại các vùng biển chưa phân định rõ chủ quyền ở Biển Đông. Anh muốn đóng kịch kiểu gì thì đóng kịch, nhưng mà thực tế nó sẽ chứng minh rằng anh nói gì thì cũng chỉ là lừa dối mà thôi. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Tàu cá Quảng Nam lại bị tàu lạ đâm. Nói là tàu lạ nhưng mà có chụp được cái hình, là vì nó cái tàu này nó đi theo cái tàu của Việt Nam từ trước ngày, nhưng nó đợi đến đêm nó mới được hút vào. Nhưng mà cái lúc nó ban ngày đó thì người ta chụp được cái hình cái tàu của tàu cộng, nó có treo cờ tàu cộng, và cái tàu của Việt Cộng nó có treo cờ đó sao ạ, thì không phải là tàu lạ, nhưng bản tin thì cứ nói là tàu lạ, lại bị tàu lạ đâm hại. Tàu cá của ngư dân Quảng Nam số hiệu QNA91747TS đã bị một tàu lạ vỏ sắt đâm ở mạn phải vào tối 18 tháng 4 2006 ở vùng biển Hoàng Sa, cách đất liền Việt Nam 100 hải lý. Tin không ghi nhận thiệt hại nhân mạng trong vụ này. Tàu cá bị tàu lạ đâm thuộc cặp đôi tàu cá cùng hoạt động, nhưng sau khi đôi tàu đã đánh được 2 tấn cá thì chiếc tàu số hiệu QNA91747TS đã trở về bờ để bán cá và bị tàu lạ đâm trong đêm như vừa nêu. Theo lời kể của thuyền trưởng Nguyễn Thương, tàu lạ đã bám sát tàu của ông và chờ khi trời tối mới tăng tốc hành sự. Bản tin của báo Thanh Niên cho biết tàu cá Quảng Nam bị hư mạn phải và đang được sửa chữa. Tàu cá Quảng Nam bị tàu lạ đâm đã cập bến cảng Kỳ Hà hôm 19 tháng 4 và trình báo với đồn biên phòng địa phương. Bây giờ nói tới cái vụ cảm ơn về cái vụ nước bị hạn hán, là nhờ tàu nó xả đưa nước về cứu. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 4. Thỏa thuận Lan Thương, cái khúc sông thượng nguồn ấy, được tàu đặt tên là Lan Thương và đến xuống Đông Dương nó thành Mê Công. Và bản tin Đài Á Châu Tự Do đăng với cái tựa đề là Thỏa thuận Lan Thương Mê Công là một cái bẫy. Và trong ngày 22 và 23 tháng 4 tới đây, một cuộc hội thảo quốc tế về sử dụng bền vững nguồn nước trong Mekong đã được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. 6 nước trong khu vực Mekong đã nhóm họp tại thành phố Tam Á, Trung Quốc là ngày 22 tháng 3, 23 tháng 3 vừa qua. Và kỹ sư Phạm Phan Long, một trong những người sáng lập tổ chức Việt Ecology Foundation chuyên theo dõi vấn đề môi trường cho Việt Nam, hiện sống tại California, đã dành cho Kính Hòa buổi phỏng vấn liên quan đến các vấn đề này. Thì tôi lướt qua những câu hỏi và tôi chỉ đưa đến những ý chính của ông tiến sĩ, ông kỹ sư Phạm Phan Long để nói thôi. Tức là gì? Vấn đề nóng bỏng đại hạn năm nay chính là do khí hậu ít mưa, do hiện tượng El Nino, như tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, tiến sĩ Tô Văn Trường, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện và Phạm Phan Long, và nhiều người cùng nhận xét như thế. Và ông kỹ sư Phạm Văn Long nói rằng mâu thuẫn quyền lợi giữa các nước chung trong lưu vực là việc đã có trên mọi dòng sông quốc tế, nhưng căng thẳng nhất hiện nay là ở châu Á từ những con sông phát nguồn từ Tây Tạng và Trung Quốc. Thêm một nguyên nhân lớn là các hồ chứa thủy điện Lan Can, Mê Công hàng năm dù hạn hán hay không vẫn cất giữ nước vào mùa lũ và cả mùa khô. Trung Quốc cất trữ 30 tỷ, Lào 13 tỷ, Thái Lan 4 tỷ và Việt Nam 1 tỷ mét khối. Việc này khiến vào mùa lũ họ chỉ cho số nước còn dư chảy về hạ du. Và Tông Lê Sáp, tức là cái hồ lớn ở bên gọi là biển hồ bên Cao Biên đó. Và Tông Lê Sáp không còn lũ đủ chảy ngược để tràn ngập biển hồ, đạt dung tích lên 80 tỷ mét khối nữa. Vì thế sang mùa khô biển hồ không có nước dư để mà trả về cho Mekong và xả xuống đồng bằng sông Cửu Long để chảy ra biển. Hợp tác Lan Can Mê Công sẽ chỉ tốt nếu các nước thật sự hợp tác hữu nghị và cùng chia sẻ nước từ các hồ thủy điện để phục hồi lại nhịp lũ, tức là food pumps, flood chứ, flood là nước ngập đó, để phục hồi lại nhịp lũ, theo flood falls, hàng năm cho biển Hồ và đồng bằng sông Cửu Long. Các trí thức thân hữu trong và ngoài nước cùng với chúng tôi, tức là Phạm Quang Sạch Sơn Lâm đó, gần như đồng thuận nhau cho là chỉ cần chia sẻ 8 tỷ mét khối hay 10% dung tích từ biển Hồ để cho chảy về Việt Nam mùa khô, cộng thêm nước từ Mekong vốn có dù ít thì đồng bằng sông Cửu Long vẫn sẽ chống được mặn cho đến năm sau. Tuy phải có nghiên cứu khoa học cẩn thận về thủy lợi, tiến trình điều hành sử dụng nước và thương thuyết để có thỏa hiệp chung, chúng tôi tin rằng đây là lộ trình khả thi, bền vững và nhanh nhất để đối phó với thiên nhiên bằng hợp tác của con người. Đến đây thì tôi phải nhắc lại câu hỏi của Kính Hòa. Người ta chỉ thấy sự hiện diện của một người Trung Quốc là ông Lý Chí Phi thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Ông nghĩ rằng có phải Trung Quốc xem nhẹ vấn đề này, mặc dù mới đây họ đã vận động thành lập được Ủy ban Hợp tác Mekong Lan Thương, và đây là lòi ra cái vụ mà tàu cộng nó dùng cái nước ở Lan Can và Mekong để nó buộc các cái nước lệ thuộc vào cái nước của cái Lan Can Mekong phải vào cái ngân hàng EIB của nó và chịu sự chi phối của nó. Đấy là bản tin này xác nhận cho tôi cái điều đó. Ông Kỹ sư Phạm Long: tôi hoan nghênh sự hiện diện của Trung Quốc tại khóa hội thảo này, ở cấp nào cũng tốt để có cơ hội trao đổi và chia sẻ mối quan tâm với nhau, thay vì Trung Quốc vẫn nước ngoài, nhưng trao đổi để biết rõ dụng ý của Trung Quốc chứ không thể tin Trung Quốc, vì đây là trách nhiệm về sự sống còn của hàng chục triệu dân cư Campuchia và Việt Nam. Và ông Kỹ sư Phạm Phan Long tiếp tục tiếp như này thì rất cảm ơn ông. Trung Quốc lập ra tổ chức Lan Can Mekong để như kéo một mẻ lưới cá, có cả 5 khách hàng vào làm thành viên cho ngân hàng AIIB của Trung Quốc quản lý. AIIB sẽ quyết định thành viên có thể làm gì để được họ chấp thuận hỗ trợ. Điều này không che đậy mà đã ghi rõ trong điểm 14 của tuyên ngôn Tam Á về vai trò của các nước khách hàng của AIIB như sau. Đây này, nguyên văn điểm 14 của Asian Infrastructure Investment Bank, viết tắt là AIIB, Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Á Châu. Nguyên văn như thế này: ngân hàng hỗ trợ hoạt động hiệu quả của AIIB với tư cách thành viên của AIIB và xin AIIB hỗ trợ đối phó tình trạng thiếu hụt ngân sách cho việc phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là điều khoản quá cực đoan, có tính ép buộc bất lợi cho các nước nhỏ. Các định chế như World Bank, Asian Development Bank, Greater Mekong Subregion, Japan International Cooperation Agency hay European Bank of Reconstruction and Development đều tài trợ trong các điều kiện căn bản phải tuân theo, như có nghiên cứu tác động chiến lược môi trường, có tham vấn với xã hội dân sự, có trong sáng, có chống tham nhũng, có chịu trách nhiệm và cạnh tranh đấu thầu là đấu thầu đó. Đó là những biện pháp đúng đắn tránh trước sai trái rủi ro, thuận lòng dân và môi sinh bền vững. Vì không có những lời trên hay có chỉ tự nguyện làm có lệ, không có kiểm tra độc lập, cho nên tôi không thể tin tưởng vào các dự án LMC là Lan Can Mekong Corporation đó, sẽ bền vững và phục vụ một cách công bằng và hợp lý các dân tộc trong lưu vực đại học. Và câu hỏi là một lời đề nghị có thể gửi đến chính phủ cũng như các tổ chức dân sự Việt Nam là thế nào? Ông nói rằng việc Việt Nam thông qua Công ước Liên Hợp Quốc 1997 vào năm 2014 đã khiến nó có đủ số 35 chữ ký để có hiệu lực, là một bước đi chiến lược đúng đắn của Việt Nam, rất đáng trân trọng. Chính phủ Việt Nam lẽ ra nên công bố chi tiết bản dự thảo tuyên ngôn Tam Á, tham vấn với trí thức xã hội dân sự để tìm hiểu thiệt hơn mà chuẩn bị cho một chiến lược cho Việt Nam trước khi tham dự vào các hội nghị như Lan Can Mekong như thế này đó, như Lan Can Mekong tư liệu để ứng phó bảo vệ quyền lợi sống còn cho dân tộc mình. Theo tôi, tuy trễ thì nay nên chậm lại, hoãn ký kết vào dự án nào mới để thương lượng một hiệp ước quốc tế Lan Can Mekong Treaty đúng theo công ước về hiệp ước quốc tế của Liên Hợp Quốc để các nước nhỏ được luật quốc tế bảo vệ. Công ước 1997 là kết quả chắt lọc từ 400 hiệp ước quốc tế, kể cả Công ước Helsinki 1996, và đã hoàn chỉnh sau 30 năm khảo cứu rất công phu. Công ước 1997 bảo vệ quyền sống cho các nước hạ du, không dựa vào nguyên tắc tự nguyện mà dựa vào nguyên tắc không gây tác động xấu nghiêm trọng cho nước khác, và trong kết sử dụng nước hợp lý và công bằng. Chỉ sau khi có một hiệp ước quốc tế như thế, tổ chức LFG mới có cơ sở để duyệt xét và thẩm định các dự án cơ sở hạ tầng trước khi các nước Mekong tham dự các ký kết. Các tổ chức hội xã dân sự nên theo dõi sát hoạt động của chính phủ, hợp tác nghiên cứu kỹ các điều khoản của các hiệp thỏa hiệp tác tương tuyết, vận động cho tiếng nói dân chúng đối thoại với chính quyền. Tôi cho đó là mới là dân chủ, và nhất là xã hội dân sự mới có thể ủng hộ quan điểm chung của chính quyền, thêm sức mạnh khi tranh chấp cứng rắn với lực bàn. Và bản tin cũng nhắc lại lời của bác sĩ Ngô Thế Vinh, là một thân hữu của chúng tôi. Ông nói rằng thì Việt Nam cần đầu tư chính trị, kinh tế và cả văn hóa để hóa giải các mối quan sai trong quá khứ, xây dựng một liên minh chiến lược với Campuchia và Miến Điện, vì ba nước kia, Trung Quốc, Thái Lan và Lào, họ đã âm thầm liên minh với nhau từ lâu qua các dự án từ Vân Nam xuống tận Hà Lào. Tôi nhớ là bác sĩ Ngô Sê Vinh có viết về vấn đề là sông Cửu Long này rất lâu rồi. Và đến nhà tiến sĩ Đinh Xuân Quân đã đề cập gần đây trên RFA, trên RFA về sáng kiến của Việt Ecology Foundation là chúng tôi ủng hộ kế hoạch bảo vệ tông lương sáp. Và quý vị đó đều đồng ý rằng hãy cùng các dân tộc khác tìm cách trả lời thiên nhiên rằng các dân tộc Lan Can Mekong đã trải qua nhiều xung đột trong lịch sử đầy đáng tiếc. Nay tuy có hòa bình, thiên nhiên không còn ưu đãi chúng ta mà lại bắt chúng ta phải gánh chịu thảm họa của biến đổi khí hậu cả chục lần nặng hơn các dân tộc giàu có may mắn khác. Chúng ta hãy trả lời và đối phó với thiên nhiên bằng sự hợp tác giữa các dân tộc để chung sống cưu mang nhau điều mà thiên nhiên không thể lấy đi của chúng ta được. Đó là cái sự lệ thuộc của anh Tàu, của lệ thuộc của anh Việt Nam Cộng sản và bố Tàu của anh, làm cho những lúng ta lúng túng trong những cái tình hình như thế này. Bây giờ là những tin tức cho thấy là Việt Nam Cộng sản nó lệ thuộc bố Tàu nó đến như mức độ nào. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: Việt Nam chi hơn 10 tỷ Mỹ Kim nhập khẩu hàng Trung Quốc. Trong quý 1 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, tổng số hàng nhập khẩu là 37,4 tỷ đô la, trong đó số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm 10,7 tỷ đô la, tức là 28%. Công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy tất cả những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất đều xuất xứ từ Trung Quốc, từ máy móc, máy vi tính, linh kiện điện tử cho đến nguyên liệu dệt may. Công bố này cũng cho thấy sau số tiền nhập khẩu hàng từ Trung Quốc là hàng Việt Nam mua từ Hàn Quốc, khu vực ASEAN, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Và trên thị trường nội địa thì nước Việt Nam đã bị Tàu nó xâm nhập như thế nào? Đây là bản tin của người lao động trong nước và được blog Việt Nam đã đem về cho chúng tôi. Là trên thị trường Việt Nam tràn ngập bảng giá và tiền Trung Quốc, là mua hàng bằng tiền Tàu, bảng giá cũng bằng tiền Tàu. Theo người lao động, cơ quan chức năng xác định nhiều nhà hàng cửa hiệu không mặn mà đối với khách Việt. Qua kiểm tra, có cửa hiệu chỉ niêm yết giá sản phẩm và giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Lực lượng chức năng niêm phong tiền Trung Quốc giao dịch trái phép tại hộ kinh doanh Hải Thiên, tỉnh Khánh Hòa, đấy là ảnh đấy. Rồi thì lại loan tin này thì những cái cửa tiệm nó làm cái kiểu đó, nhưng mà thấy đoàn kiểm tra đến nó ấn chuông báo động. Tại hộ kinh doanh Phan Thị Tuyết Trinh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, đoàn kiểm tra ghi nhận nơi đây bày bán chủ yếu là mặt hàng trầm hương. Ngay từ sân vào đã thấy một bản đồ to về phân bố trầm hương ghi bằng chữ Việt Nam và chữ Trung Quốc. Đặc biệt bản đồ này chỉ toàn một màu đỏ kéo dài từ Trung Quốc cho Việt Nam đến cả cái địa, và không hề có biên giới. Một cán bộ ở Phòng An ninh Kinh tế cho biết trước đây bản đồ này không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Sau đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhắc nhở thì nó mới thêm hai cái đảo đó vào. Bà Phan Tuyết Trinh, chủ hộ kinh doanh, thừa nhận bản đồ không có biên giới và sẽ yêu cầu tháo xuống, thay đổi. Bà không phân biệt khách Việt Nam hay Trung Quốc. Đấy là bà nói ra. Ở đây thì dù ở đây có hơn 80% khách là người Trung Quốc, để xác định có khách Việt đến đây mua hàng, một cán bộ quản lý thị trường trong đoàn đã yêu cầu bà Trinh mở sổ bán hàng để theo dõi. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh bên này bảo nhân viên thu ngân cũng là người nhà nên không mở sổ bán hàng. khi yêu cầu hóa đơn, khi bán hàng trước đó thì cũng không có. Tại hộ kinh doanh Hải Thiên chuyên bán hàng thủ công mỹ nghệ trên đường Vân Đồn, thành phố Nha Trang, khi đoàn kiểm tra liên ngành bước vào, hai bảo vệ vội vã ấn chuông cảnh báo. Đây cũng là cửa hàng phòng phóng viên báo Người Lao Động từng bị chặn lại, không cho vào khi đóng vai là khách hàng Việt để mua hàng. Ở bên trong, hơn 50 khách Trung Quốc đang xem mua hàng và được các nhân viên niềm nở phục vụ. Lý giải về việc ấn chuông báo động cảnh báo thì bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo được ủy quyền làm chủ kinh doanh này nói rằng để tiết kiệm điện nên khi không có khách hàng thì cúp điện, cho nên nhân viên ngủ thì khi thấy có khách hàng vào thì bảo vệ ấn chuông để đánh thức. Nhưng mà nói như thế, nhưng mà trong khi đó thì ở trong cửa hàng đã có rất đông khách tàu. Thành ra hỏi bây giờ có đông khách rồi mà tại sao lại bấm chuông? Bà nói là chắc bảo vệ nó không tỉnh táo, tức là bấm lộn. Ông Phạm Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa khẳng định là đã nhận được phản ánh về việc phân biệt đối xử giữa khách Việt với khách Trung Quốc, đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và kiểm tra một số cửa hiệu cửa hàng. Tuy nhiên, ông Hữu cho rằng hành vi này khó xử phạt, chỉ có thể nhắc nhở vì không xác định được đâu là phân biệt đối xử. Rồi bản tin cũng là có cái tiểu đề mục là vô tư mua bán hàng bằng nhân dân tệ, tức là nhắc lại là tại hộ kinh doanh Phan Chiết Trinh là bảng giá cũng bằng tiền tàu mà mua bán cũng bằng tiền tàu. Tại buổi kiểm tra, Nguyễn Văn An, đội trưởng đội quản lý thị trường cơ động Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc ghi nhận hàng hóa ở đây không đúng quy trình. Không đúng quy trình thì sao? Thì có phải có biện pháp gì không chứ? Rồi thì việc niêm yết giá bằng nhân dân tệ cũng như giao dịch bằng đồng tiền Trung Quốc là sai quy định pháp luật, cần công khai hơn đối với hộ kinh doanh Hải Thiên. Một số sản phẩm chỉ niêm yết giá bằng tiền tàu, thì thấy khách cho Trung Quốc thanh toán chỉ bằng tiền nhân dân tệ, không khách nào thanh toán bằng tiền Việt Nam, tiền được thối lại cho khách hàng cũng bằng tiền nhân dân tệ. Thì yêu cầu chủ hộ kinh doanh là mở tủ để kiểm tra số ngoại tệ giao dịch thì thấy được là 8.721 đồng nhân dân tệ, tương đương với 28 triệu đồng. Bà Thảo cho biết việc giao dịch bằng ngoại tệ ở đây đã diễn ra từ khi bà tiếp quản kinh doanh. Còn việc niêm yết thì mấy giới chức nhà nói niêm yết bằng chữ Trung Quốc là sai rồi, nếu không niêm yết giá bằng kia ngoại tệ thì sẽ xử lý, mà xử lý rất nặng đấy, mà chưa thấy xử lý ai cả. Tóm lại là về đây là bản tin của Người Lao Động cũng lại nói là trong mấy cái cửa hàng nó có 7 cái anh mà vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch nhưng mà ở lại để làm hướng dẫn viên, nên bị phát hiện thì bị trục xuất. Tại buổi kiểm tra hộ kinh doanh Phan Thị Tuyết Trinh, ông Ngô Viết Long, người cùng góp vốn kinh doanh tại đây, còn đưa ra biên bản kiểm tra của Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa mới đây về việc phát hiện 7 người Trung Quốc có hộ chiếu đi du lịch nhưng lại làm hướng dẫn viên chui cho các đoàn khách Trung Quốc tại hộ kinh doanh này. Theo ông Long, sau khi bị xử phạt, 7 người Trung Quốc này đã bị trục xuất về nước. Một cán bộ Phòng An ninh Kinh tế tham gia đoàn viên cũng xác nhận thông tin này. Bây giờ đấy là tình hình xâm thực của nước tàu nó như trầm trọng như thế đấy. Bây giờ đến cái màn sau, cái màn hài kịch dân chủ đến thế là cùng của Huy Trọng Đũ, thì nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó đang làm như thế nào và dư luận như thế nào? Bản tin ngày hôm qua cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tân chính phủ Việt Nam không ngớt gây tranh cãi, thái tử đảng lọt sâu vào đội cát, quan chức từng bị kỷ luật trong thi cử vẫn được làm bộ trưởng, hay tướng lĩnh công an quân đội nắm giữ nhiều trọng trách tiếp tục khiến các cư dân mạng xôn xao. Người ta nêu ra rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 3 phó thủ tướng và 18 bộ trưởng của thành viên khác chính phủ, là dàn lãnh đạo này hay dàn lãnh đạo nào thì cũng thế, trông mong điều gì khi chỉ có một lực lượng chỉ đạo trên cả dàn lãnh đạo. Và ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ lần này do đảng chọn và mang tính chất chắc vá nhiều hơn. Những khuôn mặt được coi là kỹ trị ở trong chính phủ này thực ra chỉ có tính chất chuyên môn mà thôi, và họ mang nặng thói quen cai trị hơn là kỹ trị. Việt Nam cần phải đi học ở phương Tây nhiều hơn, ít nhất phải tốt nghiệp một khóa nào đó như ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Việt Nam, thì mới có thể nói tới kỹ trị. Không kỳ vọng gì nhiều vào tân chính phủ Việt Nam có thể hành xử và giải quyết một khối nợ khổng lồ mà chính phủ của ông Nguyễn Xuân Dũng để lại. Xin lỗi anh, ở dưới chế độ Cộng sản, chuyên bất như hồng, tức là đảng tính nó nặng hơn là cái tính chuyên môn, thì làm gì có kỹ trị. Trong số các tân bộ trưởng kỳ này, một cái tên được nhiều người nhắc tới đó là ông Đào Ngọc Dung, người sẽ đứng đầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Và chuyện quá khứ của ông là như thế nào? Ông đã bị kỷ luật đảng vì vi phạm quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính Quốc gia. Ông Dung khi làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị, vi phạm kỷ luật thi và hội đồng thi đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo, trừ 50% số điểm của môn thi hành chính công. Nhận định về việc này, tiến sĩ Phạm Trí Dũng cho rằng nó tiêu biểu cho một lỗ hổng cực kỳ lớn trong chính phủ. Có thể thấy một quan chức như vậy thì không thể lo tốt cho vấn đề an sinh xã hội, cho những người về hưu và cho những người dân của mình. Giờ thì về vấn đề của ông Trần Đại Quang, công an làm bộ là chủ tịch nước, ông Bát Tị, cựu thứ trưởng quốc phòng lên là phó chủ tịch quốc hội, ông Dũng cho rằng điều đó thể hiện tính chuyên chế, đúng. Nguyên văn như thế này: kéo theo tính chuyên chế là tính độc đoán của đảng, và nó được thể hiện bằng công tác nhân sự. Công tác nhân sự đặc biệt quan trọng trong một chế độ độc đảng. Giữ hay mất chế độ độc đảng phụ thuộc phần lớn vào công tác nhân sự, nó gọi là cơ cấu nhân sự. Còn nó liên quan tới vấn đề thái tử đảng. Đó là một trong các lý do mà người ta phải đưa các thái tử đảng càng sâu càng tốt, để giữ cho được quyền lợi, ý thức hệ và tư tưởng của đảng. Một khi mà đảng đã chấp nhận hành động có tính chất vi hiến để kết thúc sớm vai trò của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì cái chuyện thái tử đảng xuất hiện thêm vào nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà hậu quả không cẩn thận thì có thể xảy ra, đó là việc quân đội hóa và công an trị, và gây ra những phản ứng, phản kháng trong xã hội. Và có một số gương mặt khác gây chú ý, đó là ông Lê Minh Hưng, 46 tuổi, được coi là thống đốc ngân hàng mà nhà nước trẻ nhất Việt Nam thì thế này. Theo báo chí Việt Nam, ông Hưng là con trai của cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưng. Một người khác cũng bị nhiều người cho là thái tử đảng, đó là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Truyền thông trong nước, cho biết ông Anh là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. VOA tiếng Việt không thể liên lạc để phỏng vấn ông Lê Minh Hưng và ông Trần Tuấn Anh để lắng nghe phản hồi của hai quan chức này về các ý kiến đối với họ. Trong kỳ đại hội đảng hồi tháng 1 vừa qua, với 22 người được bầu, Bộ Quốc phòng là khối có nhiều ủy viên nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Rồi bản tin của Blog Ba Sàm, trích dẫn báo Giáo dục Việt Nam của Ngọc Quang ngày 7 tháng 4. Trích dẫn lời giáo sư Nguyễn Minh Thuyết bình luận việc ông Trần Đăng Tuấn bị loại, và những cái ông mà tự ứng cử bị loại thì nhiều lắm. Thành nên tôi lướt qua cái này, tức là ông này nói là ông Trần Đăng Tuấn này bị loại thì giống như ông khác là nó dùng cái cử tri rồi đối phó này kia. Thành nên là tôi lướt qua cái bản tin này. Và Facebook Lê Anh Hùng được Blog Việt Nam Internet trích lại, nói về cái vai trò của hán tặc Hoàng Trung Hải, là bây giờ là bí thư Thành ủy Hà Nội, kẻ đứng đằng sau các vụ đấu tố nhằm vào các ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập. Điều đáng nói là chỗ ông ta là một người hán khai man lý lịch và bị vạch trần những tội ác tày trời suốt 8 năm nay trong một vụ tố cáo công khai và đúng pháp luật, nhưng không những không hề hấn gì mà còn thăng quan tiến chức như thường. Mới đây ông ta còn cho đám tay sai tay chân Việt Nam hán nô thẳng tay loại bỏ một loạt ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập một cách trắng trợn, phi pháp và vô văn hóa, vun vờ nhất có thể. Tuy nhiên, ngoại trừ nhà báo Nguyễn Tường Thụy thì trong số các ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập đó chưa ai thể hiện đủ tinh thần trách nhiệm để lên tiếng về vụ tố cáo cũng như về bản lý lịch man trá của đồng chí hán tặc này. Thiết nghĩ một khi đã dấn thân vào con đường chính trị thì ngoài trách nhiệm công dân, các ứng viên đại biểu Quốc hội còn cần thể hiện trách nhiệm chính trị trước những vấn đề hệ trọng của đất nước, mà vụ tố cáo tên Hoàng Trung Hải là một trong số đó. Những thông tin vụ tố cáo và hàng trinh hoài của Lê Anh Hùng đã tràn lan trên mạng từ nhiều năm nay, nếu ai cần thêm thông tin gì thì Lê Anh Hùng sẵn sàng cung cấp. Bây giờ bản tin của báo Dân Trí được đốc Việt Nam cho đất đem về cho tôi, có tựa đề là Ngân hàng Nhà nước thừa nhận có con số 7,3 tỷ USD cất giấu ở nước ngoài. Thừa nhận có 7,3 tỷ USD cất giấu ở nước ngoài, nhưng đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Tô Huy Vũ, vụ trưởng vụ dự báo thống kê cho biết, con số này không chỉ bao gồm tiền gửi ra nước ngoài mà còn có khoản vay trả nợ nước ngoài ngắn trung dài hạn của nền kinh tế. Đó là dòng vốn đầu tư khác mà cần, mà cấu phần chủ yếu là tiền gửi ở nước ngoài, vốn không đáng kể ở giai đoạn trước đã gia tăng đột biến lên mức 7,3 tỷ USD. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, đại diện ngân hàng nó cho biết, vì con số này quá lớn và bất thường nên chúng tôi đã đưa vào báo cáo lần này, bình thường khoản này chỉ mới chưa tới 2 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước thừa nhận đúng là có con số 7,3 tỷ USD, nhưng số liệu này là số liệu được phản ánh trong hạng mục đầu tư khác rồng trên bảng cán cân thanh toán quý 3 2015 mà Ngân hàng Nhà nước đã công bố trên trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, con số này không chỉ bao gồm tiền gửi ra nước ngoài mà còn bao gồm khoản vay trả nợ nước ngoài ngắn trung dài hạn của nền kinh tế. Tức là anh biện bạch cho cái việc tại sao có tiền gửi nước ngoài. Do hệ thống ngân hàng là trung gian tài chính nên số liệu này biến động thường xuyên liên tục và phản ánh đúng diễn biến của nền kinh tế trong nước. Ngoài hạng mục tiền và tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên bảng cán cân thanh toán, còn có hạng mục tiền và tiền gửi của khu vực khác, các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính khác. Trong quý 3 2015, tiền và tiền gửi của khu vực khác là 2 tỷ USD, không có biến động bất thường so với các quý trước. Tóm lại là cái dấu hỏi này nó đang diễn ra. Tôi không cần biết là để mà ngoài nước là đúng hay là sai. Tôi biết rằng khi mà bị những cái vụ scandal kinh tế và vì những vụ cấm vận thì cái tiền này nó đi đâu chưa ai có thể biết được. Và các cái blog ở trong nước đưa ra những cái hành động trong khi hèn với giặc thì chế độ Việt Nam Cộng sản ác với dân như thế nào. Blog Việt Nam Bây Giờ Đất tổng hợp những tin tức trên báo Lao Động để nổi bật những cái tin mới nhất báo Lao Động ở trong nước, báo Lề Phải đã đăng những cái vụ mà bây giờ tin khó tin nhưng mà có thật. Đó là 9 mạng trẻ con bị chết đuối, 3 lời xin lỗi và cái chân 23 triệu đồng. Nhưng mà bản tin của báo Người Lao Động rồi nó lòng thòng và nó lan man quá cho nên tôi lướt qua và tôi dùng cái những cái đúc kết của các cái blogger khác để mà cũng về nói về những cái tin này để mà thì nó ngắn gọn hơn. Đây là tin của Facebook Bốn Đình nói về người bán hàng rong bị công an quật ngã ở Sài Gòn xuất huyết não. Tức là anh này bán hàng rong, cái anh công an anh đi dẹp bán hàng rong mà anh đánh người ta đến nỗi mà chết. Rồi thì báo ra chỉ đăng tin là không nói là đánh mà nói là tác động mạnh. Đấy, nhưng mà tôi lướt qua vì và Dân Làm Báo thì đăng tin của blogger tháng 9 nói về cái chuyện mà bán phở nấu cháo ở Ủy ban bị khởi tố, như tức là dân oan đi khiếu kiện không được nhà nước giải quyết, người ta chờ mà không giải quyết thì cứ bắt người ta chờ, người ta không thể về nhà chờ được, người ta ở tại trước trụ sở công an của sở Ủy ban nhân dân để người ta chờ, người ta nấu cháo ra ăn, nấu cháo luôn mà cũng cũng bỏ tù. Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm chủ một cửa hàng bán phở bị chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày với tội kinh doanh trái phép. Giờ thì là đưa Tòa án Nhân dân nấu cháo nơi cửa quan chỉ với các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Tôi lướt qua là vì tôi có cái bản tổng hợp mấy cái tin A Hàng với Đạc Ác với Dân rất là quái đản của blogger Jean-Baptiste Nguyễn Du Vinh, thì tôi dùng cái này để đúc kết tất cả những cái tin vừa rồi. Ngày 20 tháng 4 trên blog của Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Đức Vinh tổng kết như là K cảnh sát và côn đồ kết hợp công tác, dân nấu cháo cho vào tù, bí thư huyện ủy đâm chết người, ba người, thì chỉ có Lãnh An treo. Tin trên các báo Nhà nước hôm nay 19 tháng 4 2016 đưa những tin đến ngược nhau trong cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chắc chẳng giống ai về một nền tư pháp mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, hẳn nhiên là chỉ ghi trên giấy. Bị vào tù do nấu cháo làm khói bốc lên, chả không làm việc được. Bài viết trên tờ Lao Động nguyên văn như thế này: Hà Nội nhận án tù vì nấu cháo trong sân ủy ban nhân dân xã, cho biết như sau. Ngày 14 tháng 12, người lao tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ mở phiên xét tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo là người dân xã Liên Hiệp về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, hủy hoại tài sản. Kết quả 17 bị cáo nhận tổng cộng 475 tháng tù và 39 tháng án treo. Vậy đâu là nguyên nhân khiến 17 người dân xã Liên Hiệp bị đẩy vào vòng lao lý? Quái bom thay, đây là những người dân đã đi khiếu kiện từ lâu về việc các cán bộ xã đã có nhiều sai phạm và bị người dân phát hiện. Những phát hiện của người dân, bản kết luận của các cơ quan chức năng công nhận là đúng và còn nêu đích danh 10 cán bộ đã trực tiếp sai phạm. Thế nhưng, việc giải quyết của các cấp chính quyền đã không làm cho họ tâm phục khẩu phục, dẫn đến bức xúc. Bản án hình sự số 63/2015 HSST do thẩm phán chủ tọa phiên tòa Kiều Duy Trinh ký đã khẳng định điều đó. Cuối cùng, không còn có điều nào khác, họ kéo nhau lên sân ủy ban nhân dân xã chờ giải quyết vấn đề rốt ráo. Những cán bộ thì trốn hết vào phòng và dân cứ chờ, chờ mãi cũng đói, thế là phải hò nhau kiếm củi kiếm gạo về nấu cháo ăn để tại chỗ để mà chờ cán bộ. Và thế là họ bị bắt, bị khởi tố vì tội như sau, trong mặt khác nhá. Tội nào? Do đun nấu bằng củi, bằng chấu, mùn cưa, thời gian kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, nên quá trình nấu cháo khói bốc lên xông vào các phòng làm việc của cán bộ ủy ban nhân dân xã Liên Hiệp, khiến toàn bộ các cơ quan ban ngành của xã bị đình trệ không làm việc được. Trong đoạn cáo trạng của tòa án đấy, rồi họ bị kết tội gây rối trật tự công cộng và họ đi tù tới 514 tháng tù. Như vậy có thể kết luận vụ án đơn giản như sau. Đây là kết luận của ông Vinh. Cơ quan công quyền của dân do dân vì dân nhưng mà kép, gồm các cán bộ là đầy tớ của ông chủ nông dân quản lý tài sản, nhưng phá hoại của ông chủ đến khiếu nại không giải quyết, đầy tớ vẫn nhân không giải quyết, ông chủ chờ mãi đói quá không nhịn được, kiếm củi gạo nấu cháo chờ, thế là làm cho đầy tớ bị khói xông vào không làm việc được cho ông chủ, thế không làm việc được cho ông chủ đấy nhé. Và mấy loại đầy tớ kết hợp nhau đưa cả đoàn ông chủ vào tù nghỉ ngơi. Không thể tưởng tượng được. Sự việc này làm người ta nhớ lại câu chuyện một bí thư huyện ủy lái xe đâm chết ba người tại xóm Nà Mạ xã Ngục Phù Ngọc huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng hồi 12:30 ngày 30 tháng 2 năm 2015. Ba nạn nhân gồm anh Vương Văn Tiến sinh năm 1979 trú tại xóm Nà Lạn xã Ngục Phù Ngọc Hà Quảng, bà Nông Thị Điền sinh năm 1953 và cháu Vương Gia Khang có 1 tuổi thôi. Người trực tiếp gây cái chết cho ba nạn nhân này là Lãnh Đức Dũng, bí thư huyện ủy Hà Quảng. Kết quả là phiên tòa xét xử là viên bí thư huyện ủy gây cái chết cho ba người này bị 3 năm tù nhưng mà được hưởng án treo. Giải thích cho điều này thì tòa cho rằng được hưởng án treo là vì có đạo đức tốt. Như vậy qua vụ án người ta lại thấy rằng một là ông chủ nấu cháo làm khói bay và bắt đầy tớ bị đi tù mút mùa, đầy tớ đâm ông chủ chết ba người một lúc thì được hưởng án treo, ông chủ tố cáo đầy tớ ăn hại làm sai được coi là tội phạm và đạo đức xấu, đầy tớ đi xe sang đâm ông chủ chết tức thời được cho là đạo đức tốt. Cái chế độ này lại còn một cái tệ nạn nữa là cảnh sát kết hợp với côn đồ. Cùng ngày hôm nay, tin từ tòa án thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận lại hồ sơ vụ án cảnh sát giao thông thuê côn đồ đánh chết anh Nguyễn Văn Chín sau khi anh này dám cự cãi và không thể tưởng tượng được, dám cự cãi thôi. Nội dung vụ án là sự kết hợp giữa công tác cảnh sát và côn đồ, và kết quả là anh Chín mất mạng. Hồ sơ do viện kiểm sát chuyển qua sau thời gian điều tra bổ sung, và lần này nguyên thượng úy cảnh sát giao thông Phạm Sĩ Hoài Như cùng đồng phạm vẫn chỉ bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Chết rồi người ơi, không gây thương tích. Trong khi mà cái anh Đoàn Văn Vương anh không làm chết ai thì bị tội giết người, mà giết người mà không có xác chết. Thì gây thương tích thôi, làm chết người mà chỉ gây thương tích thôi. Chắc hẳn thế, bởi sự cãi cảnh sát giao thông mà cảnh sát không tiện đánh người thì thuê đánh dằn mặt. Còn việc chết là do nạn nhân thích chết thì còn kéo ai nữa. Đó là chuyện ở phía Nam đất nước. Còn phía Bắc tại Hải Phòng lại tiếp tục câu chuyện giang dở cảnh sát giao thông kết hợp với côn đồ để công tác mà mọi chuyện chưa ngã ngũ. Đó là việc cậu học sinh Trịnh và bạn là Tú đi vào con đường ngược chiều. Khi đi qua chiếc xe ô tô mang bản kiểm soát số 15A04511 đỗ trên đường, bên đường, phát hiện tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cách chiếc ô tô vài trăm mét, Trịnh đã điều khiển xe máy quay trở lại. Khi đi ngang chiếc ô tô, bất ngờ những người đàn ông ngồi trong xe mở cửa lao ra vây bắt hai cậu học sinh. Ba người đàn ông đuổi hai học sinh tại địa phận khu dân cư Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Hai người đàn ông đã giữ được một cậu học sinh. Bất ngờ người đàn ông thứ ba không đuổi được cậu học sinh thứ hai, liền quay lại lao đến đá thẳng vào mặt cậu học sinh đang được hai người đàn ông túm giữ. Sau khi lãnh trọn cú đá vào mặt của người đàn ông thứ ba, cậu học sinh bị gục xuống như tàu lá. Hà gục cậu học sinh, người đàn ông chui vào chiếc xe ô tô bản kiểm soát số 15A04511 đỗ ngay bên đường, thì lập tức xuất hiện người mặc sắc phục cảnh sát giao thông được một chiếc xe máy chạy ngược chiều chở đến ngay hiện trường vụ đánh nhau. Vài người dân quanh khu vực cho rằng những người đàn ông đi trên xe ô tô mang bản kiểm soát số 15A04511 là ong ve, tôi không biết là tiếng lóng của cái gì, ong ve của lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện bắn tốc độ, tức là nó dùng cái máy nó bắn xong nó kiểm soát tốc độ. Trả lời việc này, công an Hải Phòng cho biết nhóm cảnh sát giao thông đã trưng dụng chiếc xe ô tô nói trên để hóa trang cái việc bắn tốc độ. Thế nhưng đám côn đồ đó thì họ chưa nhận được là cảnh sát giao thông, bởi nhận thì không đúng. Mà không nhận là cảnh sát giao thông thì sao côn đồ lại ngồi làm việc với cảnh sát giao thông ở trong xe? Cộng đồng đang theo dõi vụ này xử lý ra sao? Lẽ ra theo logic thông thường thì công an, cảnh sát và côn đồ là hai lực lượng đối lập với nhau. Đúng rồi. Đối lập với nhau như nước và lửa, nghĩa là có tao thì không còn mày. Bởi công an, cảnh sát luôn được giao nhiệm vụ là chấn áp tội phạm, bảo đảm bình yên cho cuộc sống người dân, và người dân trả tiền để nuôi họ. Thế nhưng điều oái oăm là chuyện công an, cảnh sát lại dùng côn đồ để thanh toán những người mà họ không ưa, không thích, nhưng không tiện ra tay khi mặc cảnh phục đã được nói quá nhiều đến trên các mạng xã hội và báo chí. Đó mới chỉ là chuyện cự cãi nhỏ nhặt hoặc phạm lỗi hành chính, vẫn bị hai lực lượng này kết hợp công tác trong một kép như vậy. Với những người đấu tranh cho nền dân chủ tự do của đất nước, cho lãnh thổ toàn diện và quyền được mở miệng của người dân, thì chuyện công an hóa trang thành côn đồ đánh đập khủng bố và làm đủ trò đã trở thành một phương thức ứng xử trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xưa nay. Xem ra thời nay cảnh sát không có giá bằng côn đồ, nên hay bị làm giả. Côn đồ có giá trị quá thì cảnh sát thì giả côn đồ. Cũng có thể đây là đặc tính riêng của một đất nước với một thể chế chính trị trong mà kép là ổn định an ninh, nên là điểm đến của cái gì đó, mà ở đó người dân được hưởng cuộc sống hạnh phúc thứ nhì trên thế giới. Mỉa mai vô cùng, cảm ơn ông Vinh. Bây giờ trên blog Mạch Sống có cái thông báo số 2 về việc công an Việt Nam hành hung bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính. Trong bản tin tổng hợp tuần trước tôi đã nói về cái vụ bà Hồng bị công an giả danh côn đồ đánh đập như thế nào. Bây giờ Mạch Sống đưa vấn đề ra. Hôm nay chúng tôi nộp bản báo cáo bổ sung về hành vi bạo lực của giới chức phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai đối với bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, đến các cơ quan Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bản báo cáo này bao gồm thông tin và hình ảnh về các thương tích gây ra cho bà Hồng do những hành vi bạo lực mang tính cách tra tấn ngay tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Hoa Lư. Bản báo cáo cũng nhận diện hay nhận dạng 5 nhân sự liên can đến các hành vi bạo lực nhắm vào bà Hồng ngày 4 tháng 4 và 2 nhân sự ngày 30 tháng 3 khi bà Hồng bị ngăn chặn trên đường đến gặp Đại sứ Lưu Động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Và xin xem bản báo cáo bổ sung tại cái link như thế này. Tôi không đem cái bản báo cáo bổ sung đó. Đấy là chế độ hèn với giặc ác với dân. Bây giờ đến quyền tự do nghiệp đoàn như thế nào? Báo Lao Động Việt ở trong nước là một cái tổ chức không phải của nhà nước. Và nhà nước chưa có làm nghiệp đoàn lao động tự do thì Lao Động Việt tự ra, và bây giờ có phóng viên gửi đến cái cuộc đình công nhân Lubucom Vina được quyền thành lập công đoàn cơ sở sau 2 ngày đình công. Sáng 11 tháng 4 vào lúc bắt đầu giờ làm việc, khoảng 1.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lubucom Vina, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng đồng loạt đình công, yêu cầu phía công ty thành lập tổ chức công đoàn, điều chỉnh thời gian tăng ca và giải quyết cho nghỉ 2 ngày thứ bảy trong tháng. Cụ thể một nữ công nhân đã cho hay: chúng tôi đình công vì áp lực làm việc phải làm cả thứ bảy và chủ nhật, tăng ca quá nhiều, công nhân cảm thấy đuối sức và không có thời gian lo cho gia đình. Công ty ký với người lao động trong hợp đồng 1 năm không tăng ca quá 300 giờ làm, nhưng từ đầu năm đến nay thời gian tăng ca của mỗi công nhân đã gần 200 giờ. Có người 1 tháng tăng ca hơn 100 tiếng mà xin về không cho về, nên họ rất bức xúc. Chỉ nói thêm là theo quy định pháp luật, nếu công nhân phải làm 7 ngày liên tục thì phải có 1 ngày nghỉ bù. Được biết tất cả công nhân công ty Bluecom Vina tại đây bị ép buộc tăng ca, mỗi người làm thêm 2 giờ vào ngày thứ bảy liên tục từ đầu năm đến nay, nhiều khi tăng ca đến tận 22 giờ đêm mới được nghỉ. Ai từ chối tăng ca sẽ bị trừ vào tiền lương thường. Ngay cả phụ nữ có thai và con nhỏ đang bú cũng bị ép buộc tăng ca. Một công dân nữ nói việc phải làm tăng ca liên tục như vậy ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sinh sản sau này và sức khỏe trẻ sơ sinh vì không được bú sữa mẹ mỗi khi khát sữa. Và bây giờ công nhân đưa ra những yêu sách như sau: không được bắt buộc nữ công nhân đang có thai và cho con bú làm tăng ca. Công nhân nào tự nguyện làm tăng ca được khuyến khích, nhưng đối với công nhân không thể làm tăng ca như ban giám đốc đề nghị thì không bị phạt tiền, không bị trừ lương như đang thực hiện. Nếu muốn công nhân tăng ca phải có kế hoạch trước 1 ngày, số giờ tăng ca không quá 30 tiếng trong 1 tháng, phải được nghỉ 2 thứ bảy, đồng thời phải thành lập công đoàn, chế độ thai sản và con nhỏ không được phép bắt người ta tăng ca và không để họ làm những việc nặng. Vì những quyền lợi của công nhân luôn bị xâm phạm nhưng không có ai thay mặt công nhân thương lượng với chủ, cho nên một trong những nguyên nhân chủ yếu để công nhân đình công là yêu cầu được thành lập công đoàn cơ sở. Điều này công nhân đã yêu cầu rất nhiều lần và công ty hứa sẽ thành lập vào tháng 3 này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lucom Vina được có vốn là 100% Hàn Quốc, thành lập từ năm 2014, chuyên sản xuất loa TV, động cơ rung và tai nghe điện thoại. Công ty có khoảng 1.400 công nhân. Kết luận, sau 2 ngày đình công, cuối cùng công nhân cũng đạt được kết quả nghỉ thêm 2 ngày thứ bảy trong tháng, tiến hành thành lập công đoàn cơ sở, vẫn tăng ca nhưng không quá giờ pháp luật quy định. Do đó họ đã trở lại làm việc. Chế độ nào cũng thế, chế độ áp bức thì có đấu tranh, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Bây giờ là những cái phản ứng đấu tranh của cái chế độ đó. Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày 18 tháng 4 của Việt Nam Thời báo do Nguyễn Hữu Vinh đã đúc kết: Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị chặn sinh hoạt. Họ làm vậy để làm gì? Hội Nhà báo Độc lập có cuộc hội thảo về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp tới thăm Việt Nam. Hội thảo này như định ban đầu là một cơ hội để thảo luận với nhau về tình hình đất nước, các mối quan hệ quốc tế cần được phát huy tranh đấu thủ như thế nào để đưa đất nước ra khỏi thế ngàn cân treo sợi tóc trước giặc xâm lăng đã đang giày xéo lãnh thổ mà chúng chưa có ý định dừng lại. Thế nhưng những ý định tốt đẹp đó không có ý nghĩa với nhà cầm quyền vốn xưa nay vẫn luôn quan niệm dân chủ chỉ dân chỉ lo làm mà đóng thuế cho đảng tiêu, còn tiêu thế nào đất nước là sao thì đã có đảng và nhà nước lo. Và Nguyễn Hữu Vinh thuật rằng thì ông vừa mới định ra đi thì nhận được tin Nguyễn Cường Thụy đã bị an ninh chặn một cách hết sức thô thiển và bất chấp luật pháp ngay tại cửa. Thậm chí còn nói thẳng hôm nay lệnh trên là chú không được ra khỏi nhà. Và ông Nguyễn Hữu Vinh phải đi ra nhà nhà thờ rồi mới đi đến cái địa điểm họ hẹn. Rẽ sang nhà thờ đấy à, đang giờ lễ mấy chú đứng ngoài cửa nhìn theo. Sau khi xong vài việc ở đó vì có hẹn tôi đã đến nhà hàng Lộc Việt như kế hoạch tổ chức hội thảo đã thông báo. Đến nơi tôi đã thấy tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, bác Nguyễn Đăng Quang, đại tá nguyên cán bộ thuộc Bộ Công an đến đấy với mấy anh em trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Tại đó đám an ninh nhan nhản trong ngoài khu nhà hàng, họ ngồi bảo với bảo vệ, họ đứng bên kia đường, nhưng đó cũng là việc của họ, chúng tôi cùng nhau vào ngồi cà phê. Một nhân viên an ninh đến gặp nhà hàng, để vừa vào là nó bắt chủ nhà hàng phải đuổi. Mấy phút sau, nhân viên nhà hàng đến thông báo với nhà báo Nguyễn Đình Ấm và anh Hoàng Hùng rằng hôm nay nhà hàng không nhận tiếp khách ăn trưa đặt tiệc. Thấy buồn cười tôi bảo, nè, không sao chứ ạ, anh biết và cảm thông với nhà hàng. Dù nói vậy thì vẫn thoáng qua đầu tôi ý nghĩ, tại sao những người bày ra cái chỗ này, họ phải sợ hãi ý chí và những ý muốn tốt đẹp của người dân cho quê hương đất nước. Thì họ có còn là người Việt Nam hay không? Thông tin tiếp theo nhận được là anh Phạm Chí Dũng, chủ tịch hội, anh Bùi Minh Quốc, phó chủ tịch hội, cũng như nhà báo Đoan Trang đã được mời về các đồn công an phường với những lý do rất là củ chuối. Các vị khách quốc tế đã được thông báo về sự ngăn chặn và phá hoại này nên họ sẽ không đến nơi đã định. Do vậy, chúng tôi tiến hành cuộc hội thảo mini ngay tại bàn cà phê. Đến đây là cuộc hội thảo thì tôi lướt qua đi vì cái đề tài, nội dung cái này không cần biết, chứ mình chỉ biết là chế độ nó đối thật khó với những người đấu tranh như thế nào. Tóm lại là nhiều ý kiến phản hồi và trao đổi các hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam khác như Nguyễn Đình Ấm, Đối Đăng, Bác Hoàng Hùng đều thống nhất với nhân dân trên, và chừng gần chưa chúng tôi chia nhau được ra này. Rồi. Và ảnh hưởng của những cái cách cai trị của chế độ Việt Nam Cộng sản đã đưa đến cái kết nhận định của quốc tế như thế, đánh giá của quốc tế như thế. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam tiếp tục nằm gần cuối bảng tự do báo chí thế giới. Vị trí của Việt Nam năm nay vẫn duy trì hạng 175 như năm ngoái trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát. Nhưng về điểm số đánh giá, Việt Nam bị sụt mất 1,64 điểm so với năm rồi. Trưởng phụ trách khu vực châu Á trong phóng viên không biên giới đó, ông Benjamin Ismail cho bộ VOA Việt ngữ biết, dù Việt Nam vẫn duy trì mức hạng như năm ngoái, nhưng tình hình tự do báo chí năm nay tại Việt Nam tệ đi rất nhiều, thể hiện rõ qua điểm số bị sụt bởi chiến dịch đàn áp không nương tay của nhà cầm quyền đối với các ký giả độc lập không có cùng quan điểm với nhà nước. RSF tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cải thiện quyền tự do báo chí. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động quốc tế lưu tâm hơn nữa về tình hình tự do báo chí của Việt Nam nói riêng và tình hình nhân quyền Việt Nam nói chung. Tổ chức bảo vệ ký giả và binh cường quyền tự do báo chí có trụ sở tại Pháp nhận xét thông tin độc lập duy nhất ở Việt Nam là từ các blogger và các ký giả công dân, nhưng họ đã bị biến thành mục tiêu của các hình thức tấn công vô cùng khắc nghiệt trong chiến dịch đàn áp của nhà cầm quyền, kể cả việc sử dụng bạo lực công an. Một số dẫn dụ cụ thể được RSF đưa ra để minh chứng cho tình trạng thiếu tự do báo chí tại Việt Nam bao gồm tất cả truyền thông nội địa đều được đặt dưới sự kiểm soát và chỉ thị của Đảng Cộng sản. Quyền tự do sử dụng Internet bị hạn chế bởi Nghị định 72, trong khi quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận bị ngăn trở bởi các điều khoản bao quát mơ hồ trong bộ luật hình sự như điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. RSF nói các điều luật này cho phép nhà cầm quyền bóp nghẹt mọi hình thức bất đồng chính kiến tại Việt Nam, nơi toàn bộ báo chí truyền thông đều thuộc quốc doanh. Trong 10 năm qua, Việt Nam luôn bị liệt kê vào nhóm tồi tệ nhất ở cuối bảng chỉ số tự do báo chí thế giới, thường niên do RSF thực hiện, giới phân tích nói. Điều này thể hiện chính sách không lay chuyển của Hà Nội trong việc đàn áp quyền tự do báo chí, không hề có sự cải thiện hay thay đổi đáng kể nào. Ngoài tên của quốc gia Việt Nam, tên của các nhân vật lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam cũng bị RSF liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet liên tục trong những năm vừa qua. Như các phúc trình khác trên thế giới về nhân quyền Việt Nam, các báo cáo của phóng viên không biên giới luôn bị Hà Nội xem là xuyên tạc, là thiếu khách quan, là không phản ánh đúng tình hình. Chính phủ Việt Nam khẳng định quyền tự do báo chí được tôn trọng, hàng trăm ấn phẩm báo chí truyền thông đa dạng được phép xuất bản. Đặt đính chữ được phép này tôi nhớ đến một cái chuyện Tiêu Lâm mà các bạn tù cải tạo Việt Cộng kể lại rằng thì có một tù nhân luôn luôn phản đối, được một cái buổi hội họp ở cấp trên đem về, một tên nó lên nó nói rằng thì là đâu có cấm tự do phát biểu đâu, thì cái bây giờ để chứng tỏ rằng nhà nước không có kiểm soát cái tự do phát biểu, bây giờ tôi cho phép cái anh mà cứ thường ngày chống đấu hoài đấy, tôi cho phép anh lên phát biểu đi. Anh lên anh gãi tàu gãi tai, anh bảo là đã gọi là tự do mà phải cho phép mới được đến đây thì cái đó là cái gì thưa thưa ông? Bây giờ cũng thế, là báo chí Việt Nam nó đây là thiếu khách quan, là xuyên tạc, là vì nó nói hàng trăm ấn phẩm đó được phép xuất bản. Xin lỗi anh nói chuyện Tiêu Lâm. Bây giờ phản ứng của quốc tế là vì nó đang biểu diễn những cái mà để nó đón ông Tổng thống Obama hứa là sang thăm Việt Nam vào tháng 5 này, mà nó đón bằng cái lối này thì tôi không biết là ông Obama sẽ có thái độ nào. Và đây là bản tin của Dân Làm Báo nói về cái việc ông dân biểu Martin Patchett âm vang của chuyến đi Việt Nam. Trong bản tin gửi cử tri và công chúng Đức vào ngày 15 tháng 4 2015, dân biểu Martin Patchett của Quốc hội Liên bang Đức đã đánh giá về chuyến đi sang Việt Nam để quan sát phiên xử blogger Nguyễn Hữu Vinh, anh ba sàm của ông. Trái với những lời đồn đoán rằng ông sang Việt Nam với tính cách riêng tư, dân biểu Patchett nhấn mạnh rằng chuyến công tác của ông nằm trong chương trình dân biểu bảo vệ dân biểu của Quốc hội Liên bang Đức. Chương trình này hiện được mở rộng để bảo vệ cho cả những người bảo vệ nhân quyền trên thế giới, chứ không riêng gì các vị dân cử mà thôi. Trong số những tù nhân chính trị Việt Nam nằm trong chương trình này có bà Đỗ Thị Minh Hạnh, bà Mai Thị Dung, ông Nguyễn Hữu Vinh và ông Nguyễn Văn Đại. Ở cuối bài, dân biểu Patchett cho biết chính phủ Đức sẽ chính thức đặt vấn đề cấp giấy phép cho các quan sát viên phiên tòa như là một phần của chương trình hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa nước Đức và nước Việt Nam. Mà cái này đã có từ năm 2009, và dân biểu Patchett gọi là đối thoại pháp quyền. Tổ chức Vito VETO cho rằng việc giám sát phiên xử với các quan sát viên độc lập là một phần không thể thiếu được của một phiên xử công khai và công bằng. Việt Nam đã tham gia vào công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, do đó sẽ phải tôn trọng điều ước quốc tế liên quan đến quyền được xét xử công bằng. Điều 14 ICCPR. Việc giám sát phiên xử đó không thể bị xem là việc can thiệp vào nội bộ một quốc gia, mà là việc cùng nhau hợp tác để bảo vệ nhân quyền dựa trên cam kết quốc tế. Trong phiên xử của ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, các quan sát viên quốc tế đã bị đưa vào ngồi trong một phòng riêng để theo dõi diễn tiến phiên xử trên màn ảnh truyền hình. Chương trình truyền hình này đã chấm dứt trước khi các bị can nói lời cuối cùng. VETO cho rằng việc giới hạn số quan sát viên và cách sắp đặt đối với họ trong phiên xử vào ngày 23 tháng 3 2016 vừa qua đã hoàn toàn không thỏa mãn các tiêu chuẩn về xét xử công khai và công bằng. Và đây là bản tin của dân biểu Martin Patchett ra ngày 15 tháng 4 2016 nói về âm vang của chuyến đi Việt Nam của tôi. Thứ hai, ngày 11 tháng 4 2016, tôi gặp ông Vũ Quốc Dụng, giám đốc điều hành mạng lưới của những người bảo vệ nhân quyền VETO phân bộ Đức, là người tích cực bảo vệ nhân quyền. Ông Dụng đã góp ý cho nội dung và hỗ trợ cho chuyến công tác ở Việt Nam của tôi. Vừa qua tôi được Quốc hội Liên bang Đức ủy nhiệm đến Hà Nội để quan sát phiên xử Walker Nguyễn Hữu Vinh giả nè. Nhờ đứng trước tòa án mà tôi đã có thể nói chuyện và bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình ủng hộ anh Ba Sàm. Nhờ thế mà phiên tòa đã thu hút được một sự quan tâm của công chúng lớn hơn rất nhiều so với trường hợp tôi được vào tham dự bên trong. Tất cả những việc này đã không làm vừa lòng nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nghĩa Việt Nam, nhưng chúng sẽ khích lệ nhiều người Việt Nam khác đang khao khát một xã hội dân chủ đa nguyên với tự do và hòa bình nội bộ, ngạo hòa giải nội bộ. Bộ Ngoại giao và Tòa đại sứ tại Hà Nội cũng đã hỗ trợ và cố đánh giá tổng kết tích cực về chuyến công tác của tôi. Trong một công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Đức đã bày tỏ sự đáng tiếc và không đồng ý về việc tôi là một đại diện của Quốc hội Liên bang Đức mà không được cho phép làm quan sát viên phiên tòa. Giờ đây Bộ Ngoại giao Đức sẽ nhân chuyến viếng thăm của tôi để tiếp tục đàm phán về chương trình đối thoại pháp quyền với Việt Nam. Chương trình dân biểu bảo vệ dân biểu cung cấp cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời để có thể hành động cụ thể bảo vệ cho nhân quyền. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động trong chương trình này và dấn thân đòi cải thiện chế độ giam giữ và trả tự do cho Nguyễn Đức Vinh. Cho nên trong chương trình của chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới của tôi sẽ có việc đến thăm ông Vinh trong nhà tù. Và bây giờ tôi nhắc đến cái sự liên quan giữa cái hành động của chế độ sau khi biểu diễn cái màn dân chủ như thế là cùng. Và mọi người đều tự hỏi rằng thì tháng 5 này ông Tổng thống Obama có còn sang Việt Nam nữa hay không? Và nếu ông sang Việt Nam thì điều đó có ý nghĩa gì? Và nếu ông không sang Việt Nam thì điều đó có ý nghĩa gì? Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay với bản tin của blog Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nói về nhân chuyến Tổng thống Obama sẽ đi Việt Nam, nhiều dân biểu đặt vấn đề nhân quyền. Và bản tin của Mạch Sống ngày 20 tháng 4 ngày hôm nay có tựa đề là 13 dân biểu Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng gửi văn thư cho Tổng thống Obama. Hôm nay Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Việt Nam để thương thảo các vấn đề chính sách nhằm dọn đường cho chuyến tham viếng thăm của Tổng thống Obama 4 tuần sau đó. Bản bắn tiếng với phái đoàn cao cấp này, 13 dân biểu Hoa Kỳ cùng gửi văn thư đến Tổng thống Barack Obama để nhấn mạnh các vấn đề nhân quyền cần quan tâm. Ngoài ra một số dân biểu gửi văn thư riêng cho Tổng thống thay vì ký tên chung. Văn thư được gửi ra đúng một ngày trước khi Phó Ngoại trưởng Blinken đặt chân đến Việt Nam trong chuyến công du 4 quốc gia Á Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Indonesia. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, ông Blinken tiếp xúc với các doanh gia, thành viên xã hội dân sự, sinh viên và các giới chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam. Tuần sau đó, ngày 25 tháng 4, chính quyền Việt Nam sẽ cử phái đoàn đến Thoa Thịnh Đốn cho cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm. Đón trước hai sự kiện này, cách đây hai tuần, Both People and Associates bắt đầu vận động cho sự lên tiếng của các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ trước chuyến đi Việt Nam của ông Blinken. Văn thư của 13 vị dân biểu nhấn mạnh rằng tình trạng vi phạm nhân quyền không có dấu hiệu gì khả quan hơn, mặc dù chính quyền Việt Nam đã hứa hẹn nhiều trong tiến trình đàm phán TPP. Các vị dân biểu này yêu cầu Việt Nam chứng tỏ thiện chí và thực tâm bằng cách trả tự do ngay và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm và xóa bỏ các điều khoản luật vi phạm nhân quyền như là tuyên truyền chống nhà nước hay là lợi dụng quyền tự do dân chủ, v.v. Văn thư cũng yêu cầu Tổng thống Obama bảo đảm rằng chính quyền Việt Nam thực sự tôn trọng quyền của mọi người dân được hoạt động tôn giáo độc lập, nhớ, tôn giáo độc lập, và quyền của mọi người dân lao động được thành lập nghiệp đoàn độc lập. Văn thư cũng đặt vấn đề quyền tự do lập hội mà hiện nay luật pháp ở Việt Nam chưa cho phép. Một điểm yêu cầu rất đặc biệt là Tổng thống Obama cần đặt vấn đề chính quyền Việt Nam đã cưỡng chiếm tài sản của nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt và nay phải điều đình để hoàn trả hay bồi thường. Tôi nhắc cái này, điểm này rất quan trọng, mà người ta đã nhắc là từ lâu mà ít ai để ý. Tôi đã nhắc các bà con ta rằng bị tài sản tịch thu giữ tài liệu nha. Một điểm yêu cầu rất đặc biệt là Tổng thống Obama cần đặt vấn đề chính quyền Việt Nam đã cưỡng chiếm tài sản của nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt và nay phải điều đình để hoàn trả hay bồi thường. Vận động các dân biểu Hạ viện lên tiếng ngay trước chuyến đi Việt Nam của Phó Ngoại trưởng Blinken và cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ Việt Nam sắp đến nằm trong kế hoạch ba bước của chúng tôi là chúng tôi là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Both People, phát biểu trong tư cách phát ngôn nhân của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết là đầu tháng 6 Liên minh sẽ vận động một văn thư từ Thượng viện Hoa Kỳ gửi cho Tổng thống Obama với nội dung tương tự. Mục đích là đôn đốc Tổng thống Obama một lần nữa ngay trước khi ông ta đến Việt Nam. Bước thứ ba là cuộc tổng vận động trong các ngày 23 và 24 tháng 6 tới đây Đó là ngày vận động cho Việt Nam được tổ chức và hàng năm với khoảng 800 đồng hương từ 40 tiểu bang trong số đa tra cùng đổ về Quốc hội Hoa Kỳ. Cuộc vận động năm nay được sắp xếp đúng 4 tuần sau chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Obama nhằm vận động Quốc hội mạnh mẽ nhập cuộc nếu như Việt Nam tỏ ra thiếu thiện chí và thiếu thực tâm cải thiện nhân quyền. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói, đây là sẽ là cuộc tổng vận động quan trọng nhất từ mấy năm nay. Hiện nay TPP không đủ số phiếu ủng hộ ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện Hoa Kỳ. Theo phân tích của các chuyên gia, tình trạng xa lầy này có thể sẽ kéo dài đến sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 năm nay. Tiến sĩ Thắng giải thích, chúng ta chỉ cần vận động số dân biểu và thượng nghị sĩ đã ủng hộ, tiếp tục ủng hộ chúng ta và thêm vài người nữa ngã về phía chúng ta là có thể kéo dài tình trạng xa lầy cho đến khi Việt Nam chứng minh một cách thỏa đáng cái thiện chí và thực tâm thay đổi của họ. Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ đang kêu gọi đồng hương ở các thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ ghi danh tham gia cuộc tổng vận động Quốc hội Hoa Kỳ trong các ngày 23, 24 tháng 6 năm nay. Vâng, đấy là bản tin cuối cùng trong buổi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi như thường lệ. Tôi nhắc lại toàn thể nhân loại, tất cả các nước và bước vào thế kỷ 21 trong cái xu thế của thời đại là các nước sống chung hòa bình với nhau, hòa bình, hợp tác và phát triển. Và với cái tiêu chí là các nước phải tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền. Và trong cái xu thế thời đại đó thì đã bị hai cái lực cản, là lực cản của bọn khủng bố Hồi báo Giáo Quá Khích và bọn Cộng sản sống sót. Và trong những tháng vừa qua thì ta thấy rằng bọn Cộng sản sống sót nó đã lợi dụng cái sự phá quấy của bọn Hồi giáo khủng bố Quá Khích. Nó làm tô đậm lên và nó chen vào, ngồi trước là ném đá dấu tay, sau là nó chen vào, nó làm cản trở cái việc đối phó của thế giới tự do đối với cái bọn đó. Để nó dùng cái mâu thuẫn như là một cái phương cách để cho bọn Cộng sản sống sót nó phá vây. Và trong tuần này chúng ta thấy rằng tuy rằng nó đã bị đẩy lui khá nhiều, nhưng mà những cái nỗ lực phá vây của nó vẫn còn đang gây rối ở khắp nơi trên thế giới. Và riêng ở Á Châu thì bọn Tàu Cộng vẫn tiếp tục phá vây bằng những hành động khiêu khích khủng, là gây căng thẳng. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng cái xu thế thời đại tự do, dân chủ và nhân quyền của loài người hòa bình, hợp tác và phát triển là một xu thế không thể đảo ngược được. Và bọn Việt Nam Cộng sản nó đang những cái thế chết chẹt. Nó muốn khai thác cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó được là cả Mỹ lẫn Tàu chiều chuộng nó để nó được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng mà lần này nó bị đối phó với cả Mỹ lẫn Tàu là đều là nó đã có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu, cho nên nó không hy vọng rằng nó khai thác mâu thuẫn được bằng cách là Tàu với Mỹ để đua nhau để tạo mối lợi cho nó hưởng lợi. Lần này nó khai thác mâu thuẫn chỉ được đối phó bằng cách là cả hai bên đều muốn giữ cái điểm là những cái gì nó đã cúng cụ cho Tàu thì Tàu giữ, Tàu không cho lại đó, và Tàu tiếp tục sở đắc những cái gì mà Tàu đã gài vào trong nước. Tàu nó đã biến cái Đảng Cộng sản thành cái Việt Nam thành cái Đảng Cộng sản Tàu rồi, và nó xâm thực đến cái mức độ là vào trong ruột anh rồi, anh đi làm kiểu gì thì nó cũng không có quan ngại và nó bắt buộc anh phải tiếp tục như cũ. Và Mỹ, tôi đặt vấn đề rằng có thể là Mỹ là vì nhu cầu muốn tách, muốn vây khốn Trung Cộng, muốn tách nó ra khỏi Tàu mà chấp nhận cho nó dân tự chủ đến thế là cùng như tên Nguyễn Phú Trọng đã từng biểu diễn hay không. Tôi nghĩ rằng không đến nỗi như thế. Và sĩ hiệp ước TPP chưa chắc đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Cho nên vì thế thì tôi đã đoán trước rằng nó đuổi cái phe mà thân Tây Phương ra khỏi chính quyền và nó để cho tên Nguyễn Phú Trọng ở lại, mà nó chỉ nói là ở lại 1 năm 2 năm để đến xem rằng với cái biểu diễn là dân chủ đến thế là của dân chủ của tôi là thế này này này, ông có chấp thuận thì tôi vô, không thì thôi. Và nếu mà nó không thì thôi đấy, mà Mỹ không cho nó vào TPP thì nó trở lại với bố tàu của nó như cũ, và chúng ta chờ đợi xem là tháng 5 này ông Obama sẽ sang Việt Nam với thái độ như thế nào, để chúng ta biết rằng trong tương lai cái số phận của bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ được quyết định sớm hay là muộn. Nhưng mà sớm hay muộn thì cái sự cáo chung của nó là một xu thế không thể đảo ngược.